đường lối tu tập của Đạo Phật.
Bằng số 54.
Nhưng muốn biết được cái chỗ mà chúng ta dừng pháp hướng có hiệu quả hay không á, là phải đúng cái trạng thái của yên lặng, của cái mực độ nào mà dùng pháp hướng phá âm thanh, mà dùng pháp hướng phá thọ, phá các loại tưởng đó. Thì bây giờ một cái người mà chưa có diệt tầm được mà cũng hướng âm, cũng hướng phá âm thanh, thì thầy thấy tầm chưa hết mà làm sao phá âm thanh. Cho nên bây giờ chúng ta muốn diệt cái tầm, muốn cho hết cái tầm, tức là đừng có chơi vọng tưởng đó, thì chúng ta phải hướng tâm, bắt buộc cái ý thức của chúng ta đó, nó phải luôn luôn, nó phải tác ý ra, như một cái lý tác ý ra. Ý thức á, phải bám chặt hơi thở. Cứ một lát lâu lâu á, thì mình lại nhắc nó, ý thức á, nhớ bám chặt hơi thở, không có được quên. Do đó chúng ta nhắc nó vậy rồi, chúng ta giữ cái trạng thái của cái tâm của chúng ta, kéo dài ra chừng 1 phút, 2 phút, nó không có một cái tầm gì hết. Do đó là chúng ta tiếp tục tác ý ra nữa. Và cứ như vậy thì chúng ta nhập được một cái định. Cái định đó gọi là vô tầm mà hữu tứ. Chúng ta đi từ từ, rồi sau đó thì chúng ta mới xả. Khi mà chúng ta thấy cái, khi mà chúng ta xả hết cái pháp hướng ra, mà chúng ta thấy cái tầm nó không có tác động được, nó không có khởi ra được, thì chúng ta đã biết rằng tầm tứ mình sẽ diệt được. Do đó lúc bây giờ chúng ta chỉ còn hướng một lần, là chúng ta nhắc tứ không nên tác động ra nữa, chúng ta không dùng pháp hướng đó nữa. Mà chúng ta chỉ cần nhắc hơi thở phải chậm và nhẹ, hoặc là hơi thở phải nhẹ xuống nữa. Đừng có cái ý thức không có được mà nhận cái hơi thở nữa, cho nên cái hơi thở mất đi, thì lúc bây giờ nó không còn cái đối tượng của hơi thở, thì cái ý của chúng ta nó mất cái đối tượng, mà nó vẫn không tầm, mà nó không tác ý ra, thì lúc bây giờ là tầm tứ đã diệt. Do đó là do đó mà chúng ta nhập cái định diệt tầm diệt tứ, tức là tương đương với nhị thiền. Thì bây giờ cái trạng thái yên lặng ở đó chúng ta đã biết nó như thế nào rồi, chúng ta vô đó chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta trở ra hơi thở để biết hơi thở. Chứ còn để mất hơi thở thì tức là mất đối tượng, thì nhất tâm mới là định. Còn mà còn cái tâm của chúng ta đối với cái niệm thì làm sao mà gọi là định. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải ra cái niệm, nhờ cái niệm hơi thở ra mà hơi thở vô, chúng ta mới ly thoát cái trạng thái hỷ mà chúng ta nhập tâm thiền. Chứ nếu mà không có hơi thở thì chúng ta cứ nằm ở trong nhị thiền. Thì nếu mà chúng ta khéo léo mà an trú cho nó nằm đó một ngày hai ngày thì nó cũng nhị thiền, chứ nó không có phải từ đó mà đi tam thiền được. Đó, quý thầy hiểu như vậy, cho nên quý thầy lấy cái lộ trình hơi thở. Cho nên trong một cái bài kinh Phật nói, nếu muốn nhập mà sơ thiền á, thì chúng ta cũng nương vào cái hơi thở, ra hơi thở vô, để mà chúng ta khéo tác ý nó, thì chúng ta nhập cái sơ thiền. Mà đến cái nhị thiền thì chúng ta cũng nương cái hơi thở ra và hơi thở vô, khéo tác ý nó, thì chúng ta sẽ nhập nhị thiền. Mà đến tam thiền cũng vậy, mà đến tứ thiền cũng vậy, mà cho đến diệt thọ tưởng định thì Đức Phật cũng bảo chúng ta phải nương vào cái hơi thở, mà để hơi thở ra hơi thở vô, khéo tác ý nó, để mà chúng ta nhập được cái diệt thọ tưởng định. Đức Phật dạy chúng ta qua cái bài pháp rất là tuyệt vời, lộ trình hơi thở chúng ta rất là hay, để mà chúng ta sử dụng nó đi nốt cái quãng đường nhập định này cụ thể và rõ ràng. Và cái hơi thở càng chậm và nhẹ thì nó mới đến độ, nó đến cái mức độ nó mới ngưng được. Chứ bây giờ đương thở nó 3 giây hay là 5 giây như vậy, làm sao nó ngưng được? Đó là chúng ta thấy quá cụ thể. Do vì vậy mà trả lời cho thầy Thiện Thuận á, thì nhớ là cái trạng thái tâm của chúng ta phải nằm yên trên tụ điểm. Vì vậy mà trải qua cái quá trình mà tu về thiền định này, 4 thiền này, thì phải tạo cho nó có một cái tụ điểm. Cái tụ điểm tức là một cái cọc, cũng như là chúng ta đóng một cái nọc, một cái cọc rất là cứng, rất chắc. Do đó chúng ta mới cột 6 cái thức của chúng ta, 6 con vật. Xem như 6 cái thức chúng ta là 6 con vật, mà 6 con vật cột chặt ở trong cái cọc đó mà nó không có lôi nhổ được cái cọc, thì nó 6 con vật nó quay một hơi thì nó sẽ nằm tại đó. Còn nếu mà nó lôi mà cái cọc đó văng qua bên này, văng qua bên kia, thì mặc tình con nào nó lôi chạy ngù hết, thì như vậy là chúng ta chẳng có cái chỗ nào mà chúng ta nằm yên được. Cho nên ở đây chúng ta nói một cái tụ điểm, nhưng sự thật đó là một cái cọc để chúng ta cột 6 cái thức của chúng ta nằm ở trên đó. Vì vậy mà người tu là phải có một cái tụ điểm. Mà nếu không có cái tụ điểm, như một người mà cột 6 con vật mà không có cái cọc thì không thể nào mà cột được đâu. 6 con vật của chúng ta, nó con nào nó cũng lôi theo nó hết. Bây giờ cái ví dụ như con mắt thì lôi theo cái hình ảnh, mà cái lỗ tai thì lôi theo âm thanh, tất cả mọi cái nó lôi theo nó, chứ nó không có chịu mà đi chung một hướng đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cột chặt nó. Đó là cái tụ điểm. Nếu không có tụ điểm thì quý thầy không làm sao mà phá âm thanh, mà phá tưởng được, và diệt tác ý được. Không được đâu. Lúc bây giờ dùng pháp hướng cũng phải thiện xảo. Nếu không, nghĩa là khi mà chúng ta nằm đúng ở trên cái vị trí của sự yên lặng của thân, của nội thân, của trong thân và ngoài thân rồi, chúng ta biết được cái trạng thái đó rồi, thì bây giờ mà chúng ta dùng cái pháp hướng phải thiện xảo, phải khéo léo. Nếu mà quý vị tác ý thô quá là nó cũng làm mất cái trạng thái yên lặng của quý vị trong lúc đó rồi. Mà quý vị sợ quá, không dám mà hướng tâm cho nó mạnh á, thì nó lại cũng không có đủ cái sức để cho đủ cái lực tinh thần của quý vị á, thì nó cũng chẳng có phá được, nó cũng chẳng phá được. Cho nên phải thiện xảo khéo léo, biết cái mức độ nào mà có thể phá được. Hướng tâm ra nhẹ nhàng như thế nào mà không bị sốc sự yên lặng của cái trạng thái lúc bây giờ chúng ta nằm ở đó. Phải khéo léo lắm. Cho nên Phật nói thiện xảo an trú ở trong định, vì thế mà nó không bung ra, âm thanh không phá được, mà trạng thái yên lặng của thân và tâm lại mất. Nghĩa là mình hướng tâm, mình nhắc cái câu đó, cái pháp hướng đó, mà nó lại quá động, nó làm cho cái âm thanh không phá, mà là cái trạng thái yên lặng của định, nó cũng lại không không có được, nó lại mất cái trạng thái yên lặng đó đi. Và ngay đó cái tụ điểm sáu thức cũng bung ra. Nghĩa là lúc bây giờ khi mình xúc động, mình hướng tâm quá mạnh đi, thì bắt đầu cái tâm nó không còn, cái sáu cái thức nó không còn nằm ở tại cái tụ điểm. Do đó bắt đầu mình thấy như nó chạy bên này, chạy bên kia, nó ở chỗ khác. Bởi vậy phải thiện xảo khéo léo, dùng pháp hướng phá âm thanh mới có kết quả. Tức là trong cái lúc mà dùng cái pháp hướng đó, sạch cái pháp ra, nó cũng phải đúng tên đúng họ của nó nữa. Chứ nếu mà mình dùng sai tên sai họ thì mình có gọi mình hướng đi nữa, nó cũng chẳng biết đâu mà nó dâng lời mình. Cho nên dùng pháp hướng phải đúng cách, và dùng cái pháp hướng nó phải có cái thực của nó. Mình phải suy nghĩ cái kinh nghiệm của mình như thế nào, mình sạch cái pháp đó ra cho nó đúng, để làm một cái câu để mà nhắc nó trở thành một cái lực, thì như vậy nó mới có cái kết quả. Lưu ý, khi kéo chân lên ngồi kiết già, thân ngồi kiết già, lưng thẳng, và đợi cho toàn thân yên tĩnh. Nghĩa là khi mà kéo chân lên rồi, không có nghĩa mà vừa kéo chân lên chừng chút là mình lo mình hít thở rồi mình điều khiển, mình ám thị thế này kia. Không phải. Cái người tu là phải cẩn thận và ý tứ, hết sức ý tứ. Hầu hết chúng ta không phải là người tu vội vàng hay hoặc là nông nổi, mà cái người tu chúng ta ngồi kéo chân lên, ngồi kéo chân lên thẳng hoài đàng hoàng, thân ngồi rất vững vàng, và nghe cái trạng thái của thân toàn bộ đang bắt đầu yên lặng, bắt đầu yên lặng của toàn bộ cái thân, không nghe nó còn cấn hay hoặc là khó chịu chỗ này hay khó chịu chỗ kia, hay hoặc còn cảm giác ngực, hay hoặc còn cảm giác lạnh, hay hoặc là còn cảm giác tức lói chỗ này chỗ kia, hoặc là còn cảm giác mỏi tay mỏi chân ở khớp tay khớp chân, thì đừng có vội mà hướng tâm cái gì cả hết. Để cho từng tự khi mà kéo chân rồi, để cho toàn cái thân của chúng ta nó trở về dưới cái trạng thái yên lặng của sự yên lặng của nó. Thì lúc bây giờ khi mà cái thân nó đã yên lặng rồi thì chúng ta mới điều khiển cho sáu cái thức của chúng ta nó nằm yên ở trên chỗ cái tụ điểm của nó, để cho tâm nó được yên lặng theo. Đó, thì quý thầy nhớ những cái điều kiện chúng ta lần lượt, chúng ta điều khiển cái phần thân trước rồi cái phần tâm kế, chứ đừng có vội vàng thân tâm làm một lượt rồi cứ lo hít thở để cho đừng có vọng tưởng. Không phải. Ở đây thân phải nó thân phải yên lặng, tức là thân phải định và tâm nó phải định, chứ không phải vội vàng để cho hết vọng tưởng, mà đây cả cái trạng thái thân yên lặng trong cái sự yên lặng của nó. Cho nên lưu ý, khi kéo chân lên ngồi kiết già, thân ngồi kiết già, lưng thẳng, và đợi cho toàn thân yên tĩnh, nghĩa là không còn một cảm giác nào khó chịu trong thân, thì mới dùng pháp hướng nhắc sáu thức nằm yên và bám chặt vào tụ điểm. Bây giờ chúng ta mới, khi mà cái thân nó được toàn thân nó được yên tĩnh rồi, thì bắt đầu chúng ta mới dùng cái pháp hướng mà chúng ta nhắc sáu cái thức phải nằm yên ở trên cái tụ điểm, bám chặt vào cái tụ điểm. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta coi thử coi, chúng ta theo cái tụ điểm đó mà chúng ta hít thở, coi cái tâm của mình và sáu cái thức nó có, mà nếu nó gom tại đó đó, thì chúng ta thấy nó nằm chặt ở tại đó rồi, thì chúng ta mới nương cái hơi thở ra và hơi thở vào nhẹ nhàng, cho đến khi toàn sáu thức đã nằm yên lặng. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy từ cái tụ điểm đó, nó xuất phát hơi thở ra và xuất phát từ cái hơi thở vô, và chúng ta biết rằng sáu cái thức nó đang nằm yên ở trên cái chỗ hơi thở ra hơi thở vô đó. Thì lúc bây giờ toàn thể thân tâm ta hiện ra một cái trạng thái rất là yên lặng và rõ ràng, nghĩa là khi mà nó chúng ta không còn cái vận dụng của các cơ mà chúng ta hít ra thở vô đâu, để tự nó chúng ta quan sát thấy nó ra vô rất là tự nhiên, mà từ cái chỗ tụ điểm đó hơi thở nó ra và cũng chính từ tụ điểm đó hơi thở nó vô. Và vì vậy đó mà chúng ta biết là sáu cái thức nó đang nằm yên lặng ở trên cái chỗ đó, do đó thì chúng ta mới thấy được cái trạng thái toàn bộ chỉ nội tâm và ngoại cảnh, tức là hoàn toàn là tất cả những cái trạng thái mà nội tâm và ngoại cảnh của chúng ta đều là đạt ở trên cái tụ điểm đó, nó không còn bị động nữa. Nghĩa là sáu cái thức của chúng ta chịu nằm yên ở trên đó rồi thì cái ngoại cảnh không có tác động của sáu cái thức chúng ta được, và cái thân của chúng ta nó cũng đang yên lặng ở trên cái chỗ yên lặng của cái toàn thân, nó không còn có gì nữa. Thì bây giờ mới tác ý như thế nào để không bị động, không bị động cái sự yên lặng nội tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta tác ý như thế nào để lúc bây giờ chúng ta đã biết rằng cái sự yên lặng đó của nội tâm của chúng ta và ngoại cảnh nó không còn tác động nữa. Vì vậy mà lúc bây giờ mà chúng ta ở trong đó mà chúng ta tác ý xúc động ra thì coi chừng nó sẽ mất cái sự yên lặng đó đi. Vì vậy mà chúng ta thoáng nhẹ nhàng mà chúng ta tác ý, có một sự tác ý rất thoáng nhẹ nhàng. Và như vậy nó không mất cái lực của pháp hướng, mà không mất cái lực của pháp hướng thì nó làm cho cái hiệu quả của cái câu của pháp hướng chúng ta muốn mà đạt gì thì nó sẽ đạt được. Và mỗi lần hướng thì dường như là cái tâm của chúng ta, thí dụ như bây giờ hướng pháp âm thanh này, cái tâm của chúng ta cứ mỗi lần mà nhắc ra thì chúng ta lại nghe cái âm thanh bên ngoài, nó không còn nghe nữa, chứ không phải là nhắc 5-10 lần mà vẫn còn nghe, mà rõ ràng là chúng ta vừa nhắc mà nó không xúc động cái trạng thái yên lặng đó đó thì ngay đó cái âm thanh nó vắng xuống liền. Bây giờ chúng ta đưa nghe một cái tiếng máy xịt xịt thì bắt đầu chúng ta nhắc, chúng ta hướng rất nhẹ, đừng có để xúc động cái âm thanh, cái trạng thái của chúng ta đưa yên lặng đó, thì lúc bây giờ cái vừa thoáng chúng ta nhắc qua cái ý chúng ta thì dường như là tất cả sáu cái thức của chúng ta, nhất là cái nhĩ thức đó, nó lại nằm yên xuống hơn nữa, nó làm như nó lặng sâu xuống nữa, nó không còn nghe ở bên ngoài nữa. Đó là cái kết quả mà chúng ta đã biết được nằm yên ở trên cái trạng thái yên lặng đó thì nó lại yên lặng hơn nữa, chúng ta thấy nó đi sâu hơn nữa, nó làm cho lặng sâu hơn nữa. Cái âm thanh đó đang lớn thì chúng ta nghe nó dường như một cái tiếng đâu xa văng vẳng chứ không còn lớn nữa. Và đồng thời chúng ta để kéo dài cái thời gian văng vẳng đó thì chúng ta lại nhẹ nhàng thoáng qua, nhắc cái tác ý, nhắc cái tâm của mình một lần nữa thì lúc bây giờ cái âm thanh vắng luôn, không nghe nữa. Thì như vậy chính là chúng ta nằm ở trên cái tụ điểm mà chúng ta hướng tâm để cho cái âm thanh nó phá đi. Hoặc bây giờ chúng ta đang bị cái chân cái đau hoặc nhức, nhưng chúng ta đừng để cái tâm chúng ta dao động ở chỗ đau nhức đó, mà chúng ta hãy nằm chặt ở trên cái tụ điểm. Rồi chúng ta có cái cảm giác biết nó đang đau, nhưng mà nó không phải đau luôn đâu. Bởi vì khi mà cái tâm nằm trên đó thì cái cảm giác đau nó rất là thường. Còn cái tâm mà chúng ta nhảy xuống mà nằm ngay cái chỗ nó đau thì chúng ta thấy chịu không nổi. Cho nên chúng ta bám chặt được cái tụ điểm thì chúng ta hướng cái thọ phải đi, không có được ở đây. Và cái thân thức phải bám cho chặt cái tụ điểm, bám cho chặt cái hơi thở, bám cho chặt cái tụ điểm. Thì ngay đó ra lệnh nó vậy thì bắt đầu chúng ta nghe dường như toàn thân không có nghe cảm giác gì nữa. Thì lúc bây giờ cái pháp của chúng ta hiệu quả, rất là hiệu quả. Chỉ chúng ta nhắc một lần, hai lần ở trên cái trạng thái yên lặng đó là cái kết quả ngay liền. Cũng như bây giờ cái đầu thầy nhức nè, thầy chỉ cần lặng cái tâm của mình ở trên cái trạng thái yên lặng đó, bắt đầu thầy nhắc cái đầu không được nhức nữa, cái thọ phải đi đi, thì ngay đó thầy hoàn toàn nghe cái đầu không có nhức. Là tại vì thầy nằm đúng cái vị trí sáu cái thức của thầy, thân cái thức của thầy nó phải nằm cách lìa cái sự đau khổ của cái thọ của thầy, cho nên nó không có bám ở trong cái thọ đó, cho nên nó không còn thấy đau nữa. Đó là như vậy, là cái chỗ mà tu tập phải biết được cái trạng thái của tâm của mình, lúc bây giờ mình phải giữ gìn nó như thế nào, mặc dù là trong cái sự yên lặng đó nó chỉ 5 phút hay là 10 phút rồi nó bung ra. Nhưng mà chúng ta dùng pháp hướng, chúng ta có thể kéo dài từ 10 phút, 20 phút, nghĩa là khéo thiện xảo an trú trong đó. Phật nói là nếu mà chúng ta không khéo thiện xảo an trú thì nó sẽ bị bung ra. Cho nên Phật nói thiện xảo nhập định nè, thiện xảo an trú trong định nè, thiện xảo sống trong cảnh giới định nè. Phật dặn chúng ta như vậy, cho nên vì vậy mà cái thiện xảo đó là cái mà chúng ta đừng có làm động. Bởi vì định mà động thì nó làm sao gọi là định, mà bây giờ chúng ta tác ý ra là nó động mất rồi. Mà thế mà quý thầy phải hiểu được cái chỗ khéo tác ý đó thì quý thầy sẽ đạt được kết quả. Cho nên thầy dạy thì đúng, nhưng mà khi mà các thầy mà áp dụng vào thì lại rất quá thô, cho nên sao thấy thời gian nó không có cái hiệu quả của kết quả. Phá âm thanh không phải dễ đâu, rất là khó, bởi vì đó là cái ngoại cảnh. Người ta nói đạt nhân mà khó đạt cảnh, đạt được cái ở trong thân của mình chứ cái cảnh ở ngoài khó đạt. Làm cho ngoại cảnh trở nên yên lặng, nếu không thiện xảo thì ngoại cảnh khó yên lặng. Đừng vội vàng, vừa tréo chân lên là hướng tâm liền là không kết quả, mà hướng tâm liên tục cũng không kết quả, hướng tâm thưa quá cũng không kết quả. Đó, thì quý thầy thấy rằng trên cái bước đường tu tập của quý thầy ấy, nếu mà quý thầy cứ hướng tâm hoài thì không kết quả đâu. Khi mà hướng tâm rồi ấy, thì chúng ta lại nằm yên ở trên đó, nhưng mà để lâu quá thì lại mất cái hướng đi, thì do đó nó lại xen vào những cái trạng thái khác, nó làm mất cái trạng thái yên lặng của quý thầy, nó bung ra đi. Thì khi mà nó bung ra rồi ấy, thì quý thầy lại hướng tâm thì nó mất cái trạng thái yên lặng rồi, thì nó đâu có pháp hướng, nó đâu có hiệu quả. Cho nên thưa quá thì cũng không được, mà nhặt quá thì cũng không kết quả. Cho nên ở đây cái pháp hướng là phải biết đang nằm ở trên cái trạng thái còn yên lặng thì hướng có kết quả, mà khi đã bị một cái gì mà bung ra rồi thì hãy gom nó trở lại cho nó nằm yên lặng rồi thì hướng nó mới có kết quả. Và đồng thời khi mà cho nó yên lặng như vậy mà để kéo dài cái sự yên lặng đó thì phải cái thời gian như thế nào, mà phải có pháp hướng liên tục, mà hướng khéo léo thiện xảo như thế nào để không mất cái trạng thái yên lặng đó. Đó là phải khéo, hết sức khéo, chứ dụng thì mất định ngay liền. Đừng vội vàng, vừa tréo chân lên là hướng tâm liền là không kết quả, mà hướng tâm liên tục cũng không kết quả. Nhắc hoài cũng không kết quả đâu, mà hướng tâm thưa quá thì cũng không kết quả. Thiện xảo như thế nào mà mỗi lần hướng tâm mà rất hiệu nghiệm, âm thanh giảm và không còn nghe nữa, toàn là trong thân và ngoại thân vắng lặng, có nghĩa là không gian và thời gian cô động lại, vắng lặng phủ trùm. Thì khi chúng ta hướng mà chúng ta thấy được cái sự vắng vẻ, cái sự vắng lặng nó phủ trùm xuống cả toàn thân của mình, coi như là cả vũ trụ đó. Một, chọn pháp hướng cho đúng cách. Hai là hướng đúng ở trạng thái đang yên lặng. Ba là khoảng cách thời gian hướng phải đúng, không thưa mà cũng không nhạt, tùy ở trạng thái yên lặng của thân tâm lúc sáu thức nằm yên tại tụ điểm. Bốn, khi xả ra phải biết cách hướng đúng cách, đúng pháp, đúng thời gian. Lúc bây giờ đó thầy nhắc nhở đó, số bốn này khi mà xả thiền ra thì phải biết cách hướng đúng cách, đúng pháp, đúng thời gian. Nghĩa là cái trạng thái chúng ta xả ra thì nó phải nó ở trong cái trạng thái của hơi thở chậm nhẹ đó, nó biết nó ở cái mức độ nào, tam thiền hay nhị thiền hay tứ thiền. Thì lúc bây giờ chúng ta phải hướng pháp, đúng cái pháp của nó ở cái chỗ đó để cho nó lần nó đi ra. Rồi bây giờ tới cái thời gian của nó, cho đến khi mà nó trở về bình thường, nó xả sạch ra, chứ không khéo thì chúng ta xả ra không sạch thì nằm xuống nghỉ ha, hoặc là ngồi thì nghe nó còn cái trạng thái lân ở trong tâm hồn chúng ta. Điều đó là điều chúng ta sai đó, xả không đúng đó. Năm, phải nhận xét thân tâm xả ra, có về trạng thái bình thường chưa, nghĩa là nó còn khinh an, nó còn lân, nó còn ngờ như vẫn sống rồi thì xả ra chưa sạch đâu, phải xả trở lại cho thật đúng đó. Chứ còn xả như vậy là chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ bị rối loạn cơ thể, nằm xuống mà như khi mà xả ra rồi mình nằm nghỉ mà thấy cái thân nó cũng như bồng bềnh, nó như là mình ở chiếc ghe, chiếc tàu mà sống đưa lên đưa xuống vậy, thấy cái thân nó như dội nhảy sống đó, thì cái đó là cái sai rồi đó. Đó là xả chưa hết ở trong cái trạng thái, mà chính hồi mà lúc mà ở trong cái trạng thái yên lặng đó đã bị dồi sống rồi là cái này đã ở trong cái trạng thái của tưởng rồi, cái đó là thật nữa rồi. Cho nên chúng ta phải phá liền chứ không có được để. Cho nên khi mà để mà tới khi xả ra mà còn dồi sống thì không được. Sáu, xả ra thân tâm có mệt hay không? Nếu mệt nhọc đó là tu sai rồi. Nếu mà xả ra mà thấy quá mệt hay hoặc là hơi mệt thì cái đó là thật. Người tu thiền xả ra là rất an ổn, rất tỉnh táo, rất khỏe người, không có bị mệt nhọc. Cũng như bây giờ thầy thuyết giảng, thầy nói nhiều thì thầy mệt. Chứ còn thầy ngồi thiền thì thầy xả ra, thầy không bao giờ mà có nó có ngứa cổ hoặc là nghe nó mệt nhọc gì, hoàn toàn nghe cơ thể rất là khỏe. Nó là những cái mà chúng ta xả ra, chúng ta đều lưu ý về cái thân của chúng ta. Nó có những cái sai mà chúng ta cứ mang đó mà chúng ta tu, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ có thể là nó trở thành bệnh tật của cái thân sau này, mà không đạt được thiền định đúng cách đâu. À, đến đây thầy xin chấm dứt cái bài trả lời cho thầy Thiện Vượng. À, có những cái gì mà sai cần phải hỏi trong lúc này, bởi vì cái thời gian nó còn ngắn lắm, phải hỏi thầy. Và đồng thời thầy thấy rằng tiếp tục cái thời gian mà giảng cho hết cái giáo án này thì chúng ta không làm hết kịp. Vì vậy mà chúng ta lần lượt để sau này. Còn bây giờ mà cái quan trọng á, là thầy sẽ soạn cho cái chương trình ngắn gọn, để cho quý thầy khi mà 3 tháng hạ này trở về nắm được cái bản đó, biết bây giờ mình tu cái gì trước, tu cái gì sau. Còn cái giáo án này nó nói linh tinh đủ thứ hết, nghe thì có hay đó, nhưng mà sự thật ra quý thầy chưa biết cái gì mà tu hết đâu. Nghe nó thì như vậy, nhưng bây giờ thầy dự định thầy soạn cho quý thầy cái bản tóm tắt. Bây giờ một người mà mới tu á, là phải tu cái gì, tập cái gì trước, tập cái gì sau, rồi tu lâu rồi á, bây giờ tu tới cái định nào, phải tập cái gì. Thầy soạn xong rồi thầy đem cho cô Út photo về, thầy cho mỗi người một bản, theo đó mà về mà tu tập. Chứ còn theo cái luận án mà thầy, cái giáo án mà thầy viết đây á, thì lần lượt thầy sẽ dạy các cái giới hành, toàn bộ hết những cái giới hành, nhập từ bốn thiền, tứ như ý túc, rồi cho đến tam minh, rồi tứ niệm xứ như thế nào, thầy giảng hết những cái pháp hành của nó như thế nào cho nó hết. Còn bây giờ thì chúng ta đang tu, đang học tu trên cái pháp tứ bất hoại tịnh. Mà tứ bất hoại tịnh á, thì như hồi nãy thầy đã nói á, chúng ta mới có học thân niệm Phật, rồi thọ niệm Phật, rồi tâm niệm Phật, bây giờ mới có học pháp niệm Phật. Rồi chúng ta còn phải thân thọ tâm pháp để niệm Pháp, rồi thân thọ tâm pháp để niệm Tăng, rồi thân thọ tâm pháp để niệm giới. Quá nhiều. Đây là mới có bước đầu vào tứ bất hoại tịnh, mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mới có niệm Phật, mà đã là quá nhiều rồi. Cái pháp hành của chúng ta quá nhiều chứ không ít. Bây giờ thì tiếp tục quý thầy sẽ học cái bài pháp là tiếp tục trong cái tứ bất hoại tịnh này, thì chúng ta học tiếp là pháp niệm Phật. Như thầy đã giảng cho đại khái cho mấy bên phái nữ xong rồi, thì sau này thì các thầy sẽ nghe lại pháp niệm Phật như thế nào. Còn bây giờ là đến cái giai đoạn là chúng ta thực hành, chứ không phải là còn là giới thiệu nữa, mà đây là cái thực hành của chúng ta. Vậy pháp niệm Phật, một, pháp tham dục. Vậy thì có cái pháp tham dục. Vậy pháp tham dục nó đến với chúng ta thì niệm Phật như thế nào? Bây giờ có cái lòng ham muốn nào đó, mà thí dụ như có một người đem cho thầy một cái vật gì đó, thầy khởi tâm thầy ham muốn cái đó, thì đó là cái pháp nó đến với thầy, nó làm cho cái tâm thầy khả hỷ, khả ái, khả lạc nó đi, thích thú nó đi. Như vậy thì chúng ta nên đem cái pháp đó, bắt buộc nó phải niệm Phật. Vì Phật không bao giờ có tham dục, tham ái một cái vật gì hết, cho nên chúng ta bắt cái pháp đó phải niệm Phật. Khi một pháp đến khiến cho tâm ta khởi lên tham muốn, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Phật thì không còn tham muốn, lấy pháp niệm Phật thì pháp đó vô tham. Nghĩa là Phật không tham muốn mà lấy cái pháp đó thì ông Phật có nhận không, có khả hỷ khả lạc không? Cho nên đó là vô tham. Vì vậy mà chúng ta lấy các pháp bắt nó phải niệm Phật, và khi niệm Phật vậy á thì chúng ta biết rằng nó vô tham. Và như vậy thì chúng ta còn tham nữa không? Chắc chắn là chúng ta sẽ không tham. Muốn được như vậy ta phải cạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm ta như cái lý mà tác ý. Đó, thì bây giờ chúng ta dùng cái pháp hướng để chúng ta tu tập. Khi mà gặp cái pháp tham nó đến, nó tham dục nó đến, nó làm chúng ta đam mê, nó làm chúng ta thích thú, làm chúng ta khả ái, khả hỷ, khả lạc nó đi. Do đó thì chúng ta phải thường xuyên hàng ngày chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình, để cho khi có cái pháp đến đó thì đương nhiên là cái pháp đó là niệm Phật rồi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta giải thoát được cái pháp tham, cái pháp ham muốn. Đây là pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vì vậy chúng ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái pháp hướng này, chúng ta thường xuyên trong những trước khi ngủ, trong những khi mà ngồi thiền, trước khi đi kinh hành thì chúng ta nhắc tâm mình một lần, để sau khi có cái pháp tham nào đến thì chúng ta đuổi nó đi được liền, mà ngay đó thì nó không có ngay đó nó không còn cám dỗ lôi cuốn chúng ta được, cái tâm ham muốn chúng ta được nữa. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta hãy dùng cái câu pháp này mà chúng ta đuổi nó đi, không có để cho nó ở trong tâm ta nữa. Đây thì nhắc lại, đây là cái pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác, khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vậy ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Đó là mình dùng cái pháp hướng, mình đuổi nó đi, mình không có để cho cái tâm tham muốn của mình luôn luôn nó ở đó. Do đó chúng ta mới ly dục ly ác pháp được. Vì vậy mà bắt cái pháp tham muốn này, nó phải niệm Phật. Do nó niệm Phật thì nó mới không tham muốn. Nó không niệm Phật thì nó đụng pháp nào chúng ta cũng khởi tham muốn hết. Đó là cái pháp thứ nhất. Bây giờ là pháp thứ hai. Pháp thứ hai là tham ái, tức là tham sắc dục đó. Khi một pháp nào đến với tâm ta, khiến cho tâm ta khởi lên tham ái. Tham ái là con đường sanh tử luân hồi, mà còn sanh tử luân hồi là còn nhiều đau khổ. Đó là một pháp ác. Ta lấy pháp này bắt buộc nó niệm Phật. Các pháp đều đến với Phật, khởi lên, không thể nào khởi lên tham ái được. Nghĩa là lấy các pháp mà niệm Phật á, thì Phật là một cái người đã diệt cái tham ái rồi, không còn cái tham ái nữa. Cho nên bắt nó mà niệm Phật thì chắc chắn là nó không khởi lên được cái tham ái. Do như vậy á, thì chúng ta do như vậy á, khi mà có cái pháp tham ái đến thì chúng ta lấy nó mà bắt nó niệm Phật. Vậy ta lấy pháp này niệm Phật, chắc chắn tâm ta sẽ không khởi lên tâm tham ái. Muốn vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng, nhắc nhở tâm mình hàng ngày như cái lý tác ý. Pháp tham ái là một pháp cực ác, nó mang đến cho con người muôn vàn sự đau khổ sau này. Ta phải dứt và diễn ly pháp ác này. Tham ái hãy đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Từ đây về sau pháp tham ái này phải dứt trừ nơi tâm ta vĩnh viễn. Đó là mình đặt cái pháp hướng, mình nhắc nhở tâm mình. Một khi có một cái pháp ái, muốn nói cái pháp ái đây là một cái hình ảnh của một cô gái, của một người, của một phái nữ, nó gợi cho chúng ta sanh ra cái pháp ái trong tâm chúng ta. Do đó cái pháp đó là cái pháp ái. Như vậy khi mà gặp nó như vậy thì chúng ta bắt nó niệm Phật. Mà bắt nó niệm Phật thì chúng ta biết rằng ông Phật không còn cái ái. Vì vậy đó thì cái tâm ái của chúng ta sẽ ngay từ đó sẽ bị diệt đi. Cho nên cái pháp mà niệm Phật nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở thành nguội lạnh, mà không còn đắm đuối, không còn khởi lên những cái tham ái nữa. Pháp tham ưu. Khi một pháp đến với tâm ta khởi lên tham ưu, khiến ta buồn rầu đau khổ, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Khi pháp đó niệm Phật thì tham ưu không khởi lên, vì Phật không còn tham ưu. Muốn pháp ấy niệm Phật không có khởi lên tham ưu, ta nên trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ưu là pháp đem đến cho ta những ham muốn bất tại nguyện, nên ta sanh tâm sầu khổ ưu bi. Nó là một pháp ác, không phải là pháp thiện. Lấy pháp ác niệm Phật, biến pháp ác thành pháp thiện. Vậy từ đây pháp tham ưu sẽ trở thành pháp không tham ưu, và ta luôn luôn cảnh giác pháp tham ưu xa lìa, từ khước đoạn dứt pháp tham ưu trong tâm ta. Đó là cái câu trạch pháp để nhắc cái tâm ta xa lìa cái pháp tham ưu. Tức là lấy pháp niệm Phật để rồi chúng ta nương vào chỗ ông Phật đó, mà là các pháp đó mà chúng ta được cái tâm được giải thoát, không còn tham ưu nữa. 4. Pháp tham ăn. Pháp tham ăn. Có một người Phật tử mang đến cúng dường cho ta một cái bánh rất là ngon và thơm. khiến ta nhìn thấy ưa thích liền, ta sanh tâm hoan hỷ vui mừng với chiếc bánh này. Đó là một pháp ác để khiến cho ta tham ăn. Bất kỳ món ăn thực nào đến với Phật, Phật không sanh tâm ưa thích. Vì thế ta lấy pháp này mà niệm Phật. Khi mình có cái tâm mà khởi lên mà tham đắm trong cái ăn uống, trong những cái món thực phẩm ăn uống, thì ngay đó ta mới lấy cái pháp mà tham ăn này mà niệm Phật. Phật có tham ăn không? Nếu mà nói niệm Phật thì tức là không còn tham ăn nữa, mà không còn ưa thích cái tham ăn nữa. Ăn để sống chứ không phải còn ưa thích nó. Thì tâm ta không ưa thích thì ngay liền mà chúng ta có cái đem cái pháp đó mà chúng ta niệm Phật, thì ngay cái hương hạnh của Đức Phật thì nó làm chúng ta tỉnh thức, làm chúng ta không còn thích ưa thích cái ăn ngon đó nữa, cái bánh đó nữa. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp này làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ăn là pháp chạy theo dục lạc thế gian, khiến ta phải chịu thọ khổ trong biển sanh tử luân hồi. Đó là một pháp ác, ta phải diễn ly, từ giả, đoạn dứt. Thấy tất cả các thực phẩm ăn uống là thứ thuốc trị bệnh đói, các pháp thực phẩm là pháp bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu, ghê tởm, như đống rác thối, như đống phẫn hôi, nuốt vô khỏi cổ là không còn khả hỷ, khả lạc, khả ai nữa. Chỉ toàn là một thứ ảo giác gạt người, ngu si, mới tham thích cái ăn thực phẩm. Từ đây ta phải xa lìa, không chạy theo ưa thích ăn ngon nữa, giống như Phật đó. Thì chúng ta dùng cái pháp hướng này chúng ta để nhắc, để trước khi cái thực phẩm nó dễ cám dỗ chúng ta lắm, nó làm chúng ta ưa thích nó, làm chúng ta thích nó. Do vì vậy đó mà chúng ta nỗ lực, mà hàng ngày chúng ta dùng cái pháp hướng này nhắc tâm mình, để đến khi mà chúng ta thấy nó thật sự là bất tịnh, thật sự là nó không còn phải là quý báu ngon ngọt đối với chúng ta nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới xa lìa được cái ăn uống. Mà đến giờ ăn thì chúng ta thấy như đó là một cái sự bắt buộc để nuôi cái bệnh đói của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không có thích ăn. Còn nếu mà chúng ta không có chịu mà hướng tâm mà nhắc nhở như vậy á, thì khó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Thấy nó là nó mắc thèm, thấy nó là nó chảy nước miếng rồi. Mà do vì vậy đó mà chúng ta phải nỗ lực mà tu tập cái pháp để chúng ta tránh cái tham ăn này. Muốn được vậy đó, sau này khi mà chúng ta tu những cái định vô lậu á, thì chúng ta cũng phải đặt cái niệm thực phẩm ăn uống trước mặt để chúng ta quán xét suy tư, để thấy nó là bất tịnh, thấy nó là ảo giác. Cái ngon của nó là cái dục lạc của nó là cái ảo giác gạt chúng ta, làm cho những người ngu vô minh mới ham thích. Còn những người trí, người ta biết nó, người ta không còn thích nữa đâu, người ta không có bị nó gạt nữa đâu. Cho nên người ta ăn muối, ăn cơm với muối mà người ta vẫn thấy rằng nó khỏe hơn là ăn những đồ chiên, đồ xào, hoặc là ăn những cái món ngon. Càng ngon miệng bao nhiêu thì nó gây cái tai hại, cái độc ở trong thân của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên từ đó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Cái pháp mà thực phẩm về cái pháp mà tham ăn này nó rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ, nhưng mà nếu mà chuyên tu, quyết tâm tu, thường xuyên đặt niệm bất tịnh thực phẩm trước mặt thì chúng ta mới xa lìa được nó. Thường xuyên mà hướng tâm để mà tác ý đoạn dứt nó thì chúng ta mới được an ổn trước các pháp của thực phẩm, đến với cái tâm của chúng ta mới là được thản nhiên. Chứ không khéo thấy cái nó thèm liền, thấy cái nó muốn ăn liền, thấy cái nó muốn thích liền, chứ không phải không. Lâu ngày không có ăn kẹo ăn bánh, bắt đầu thấy kẹo bánh chè là đã thấy thích rồi. Lâu ngày mà không có ăn cái món ăn mà mình ưa thích, như có người thì ưa sữa, sữa đặc, mà lâu ngày không có ăn nó thì nay thấy sữa bắt thèm, thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác của cái ăn uống chứ chưa phải là ra khỏi. Mà muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập này, mà đặt cái niệm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, để quán xét cái tri kiến giải thoát của chúng ta, thấu suốt được cái món ăn là bất tịnh, cái món ăn là bẩn thỉu, thì chúng ta mới có dứt được cái tâm tham đắm nó. Chứ còn không khéo thì chúng ta rất là tham đắm. Và đây là cái pháp mà tham ăn này bắt nó phải niệm Phật, vì ông Phật không có tham ăn, không có thích cái ăn uống, không có chạy theo những cái dục lạc của ăn uống, không có bị cái ảo giác lừa gạt. Cho nên bắt cái pháp này mà niệm Phật thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đối xử với chúng ta rất là tốt trên con đường tu tập lấy pháp mà niệm Phật, thì nó trở thành cái pháp không còn lừa gạt chúng ta được nữa. Năm, pháp tham mạt. Ở đây là tham ăn, rồi bây giờ tới tham mạt. Có một người Phật tử may cho mình một bộ ba y với giải nhập màu vàng ống ánh, nhiều nhìn thấy bộ y là sanh tâm ưa thích ngay, biết tâm mình đang dao động trước pháp y, ta hiểu ngay đó là một pháp đưa đến đau khổ và mất phạm hạnh, ta liền lấy pháp đó mà niệm Phật. Trong đời sống của Đức Phật, biết bao nhiêu Phật tử cúng dường pháp y rất là tốt đẹp, nhưng Ngài nhận cho vui lòng Phật tử và cúng dường lại cho các vị tỳ kheo khác. Khi lấy pháp này mà niệm Phật, ta không còn sanh tâm ưa thích nữa, ưa thích cái y tốt y xấu nữa, miễn là có mặt ấm thân và kính thân, chứ không còn thấy nó là ống ánh mà màu vàng rất là tốt đẹp, không còn có ham thích nữa. Muốn được như vậy thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải trạch pháp một cái câu để chúng ta dùng làm pháp hướng như cái lý mà chúng ta tác ý ra. Thì nhắc lại về cái pháp y này, nó cũng làm cho các thầy mê mệt nó lắm. Trong cái câu chuyện của Tây Du Ký thì có một cái vị đó có cái tủ kinh sách, có cái tủ y rất nhiều, nhưng mà thấy cái y của ông Tam Tạng ống ánh sáng lên, có hào quang lên, thì ông ta lại thích thú, cho nên muốn xin ông Tam Tạng đem về cái phòng của mình để chiêm ngưỡng nó. Nhưng không ngờ ông cũng có ý định là muốn cướp lấy cái y đó, không ngờ là con quỷ nó ở bên hông chùa, ở trong cái hang một đá bên hông chùa, nó lại thấy cái y, nó lại cũng còn tham hơn nữa, cho nên nó quá gió nó hốt cái y đi mất. Còn ông ta tưởng là cái y mình còn để trong phòng, đêm nay tính đốt thầy trò của Tam Tạng cho chết đi rồi mình lấy cái y. Các thầy thấy đó là những cái nó gợi cho chúng ta nhiều là cái pháp ác đến như vậy đó. Thì cuối cùng thì chùa ông thầy này tiêu mất và cái y cũng chẳng còn. Nó thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái pháp y, nó cái pháp mà mặt này, tham mặt này, nó cũng là một cái điều quan trọng lắm, quan trọng cho cái người tu lắm. Nó sẽ làm cho chúng ta mất cái phạm hạnh đi. Ví dụ như một cái người mà mặc cái bộ đồ mà rách rưới, mà chấp giá, mà sạch sẽ, với một cái người mà tu sĩ như vậy thì người ta rất là kính trọng, người ta thấy đó là cái phạm hạnh, không có xài phí. Còn một cái người mà mặc y sáng chói rực rỡ, đeo chuỗi đeo này kia, ngồi trên cái pháp tọa, thì người ta thấy rằng cái vị thầy đó chưa có phạm hạnh, người ta không có quý trọng, người ta không quý trọng. Còn một vị thầy ăn mặc rách rưới lang thang, không có giá díu mà lại bẩn thỉu không giặt, thì cái hạng này thuộc về cái loại hạng ăn xin thật sự, chứ không phải là một vị thầy. Nó phải phân biệt được. Có nhiều người nói tôi ăn mặc rách rưới lang thang không cần giặt dĩa gì hết, áo quần hôi rinh á, thì nói vào Phật á, thì cái điều đó là không đúng đâu. Ông Phật thì bao giờ cũng phải sạch sẽ, cũng phải đàng hoàng. Ăn mặc thì mặc dù là y vải thô giá díu, nhưng nó vẫn là sạch sẽ, vẫn là hẳn hoài đàng hoàng, ngay quay nghi tế hạnh đàng hoàng. Còn những vị thầy mà cũng chấp nhận là ăn mặc rách rưới nhưng mà lại bẩn thỉu, xốc xếch, nó không có đúng quay nghi, thì những vị thầy đó chỉ là những người mạo danh đạo Phật, không đúng quay nghi của Phật. Cho nên nhìn qua phạm hạnh của người tu, cách thức ăn mặc, thì chúng ta cũng nhận xét được bậc chân tu hay là bậc giả tu. Có nhiều người giả làm nghèo, làm ra cái hạnh khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh đó lại là không đúng cái khổ hạnh, cái hạnh của người tu sĩ đạo Phật, thì chúng ta vẫn nhận ra được. Và cái người mà lợi dưỡng sang cả trong cái ăn mặc của một vị tu sĩ, thì chúng ta biết đó cũng không phải là cái người tu, mà người chạy theo dục lạc qua cái hình thức của tôn giáo mà thôi. Đó, thì ở đây chúng ta nên trạch pháp cái câu này ra, để chúng ta phá cái tâm tham đắm quần áo y áo của chúng ta. Pháp tham mạt là một pháp xấu ác, làm mất phạm hạnh của người tu. Người hoài nhìn vào chê cười phỉ báng Phật pháp, và nếu còn Và nếu còn sanh ưa thích mặc đẹp, mặc y áo tốt đẹp, mà ta chưa, đó là ta chưa ly dục ly ác pháp được, thì làm sao mà chúng ta dự vào dòng thánh được? Nghĩa là cái người mà còn ưa ăn mặc tốt đẹp, còn ưa ăn mặc những sang cả, thì còn ưa ăn mặc những cái
y phục y cho đẹp, thì cái người đó phải nhìn thấy cái hình ảnh của vị tu sĩ đó là họ chưa có ly dục ly ác pháp.
Mà chưa ly dục ly ác pháp thì cái người tu sĩ đó chưa có dự vào dòng thánh đâu. Mà chưa được dự vào dòng thánh thì thử hỏi cuộc đời của họ làm sao chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cho nên nhìn cái chỗ ăn mặc
thì chúng ta đã biết được cái gì,
thầy đó, cái người tu đó, nó có dự vào dòng thánh hay không. Tức là qua cái ăn mặc chúng ta đã nhận biết rồi. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta ăn mặc như là Bồ Tát Văn Thù, như là Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Thế Chí hay Quan Âm, nào là ăn mặc quá, những cái hình ảnh đó, ăn mặc là trang điểm vòng hoa đủ thứ đủ loại, như vậy là Bồ Tát. Thật sự nó không có đúng. Không, hình ảnh đó nó không đúng là cái hình ảnh của một người tu sĩ phạm hạnh của đạo Phật. Hình ảnh đó là hình ảnh không giải thoát. Nó không có giải thoát, nó không có ly dục ly ác pháp. Mà không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà gọi là có thiền định gì được. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy những cái tượng của các bậc Bồ Tát đó thì không có cái sự giải thoát, không có sự mà ly tất cả cái ham muốn. Biết vậy, ta phải lìa xa pháp tham mạt, từ giả diễn ly, sống đúng đời sống phạm hạnh, để ly dục ly ác pháp cho trọn vẹn. Pháp y tốt y xấu phải diễn ly nơi đây, ta không chấp nhận ác pháp này. Nghĩa là có người thì muốn tỏ ra mình thì ăn mặc y xấu, thì cái người này cũng bị chấp vào cái y xấu rồi. Thì bây giờ chúng ta có cái y, chúng ta mặc từ cái tốt, từ cái mới của nó cho đến nó cũ, nó rách, thì chúng ta cứ giữ để cho đến khi mà không xài được thì thôi. Có nhiều người cái y đương tốt như thế này, họ đem họ giá bên đây miếng bên kia, họ làm như là họ làm, họ nói là làm cho hoại sắc cái y đi, làm cho nó trở thành xấu đi, thì cái người này cũng bị chấp cái y xấu đó. Cho nên thầy thấy có nhiều thầy cái áo nó chưa phải là đúng la giá, mà họ cũng giá bậy giá bạ để làm cho họ là người kêu là khổ hạnh, làm người mà giữ đúng những cái phạm hạnh. Đó là những cái sai. Bây giờ có người cũng vừa mình giờ mình y áo mình rách hết rồi, mình nhận cái y đó thì lẽ đương nhiên là phải mới rồi. Thì mới thì mình mặc 1 năm, 2 năm, 5 năm, 3 năm thì nó phải cũ. Nó cũ nó rách, mặc tình nó mà giá mà mặc. Mình sợ tới chừng đó rồi mình đem mình ném đi, mình bỏ đi, thì cái đó là không đúng, không đúng cách. Mà cho nên ở đây cái pháp mà y tốt hay là y xấu, chúng ta đều xa lìa cái tâm đó đi, mà chúng ta hãy giữ cho đúng cái cách của một cái người tu. Là bây giờ nó đã rách hết thì người khác cúng dường cho mình, thì cái y mới thì mình cứ nhận y mới mình mặc. Chứ không phải nói bây giờ tôi mặc cái y bây giờ rách như thế này, ai cũng khen tôi là cái người phạm hạnh đàng hoàng, mà bây giờ mặc cái y mới vô như thế này thì mất cái phạm hạnh không? Cái phạm hạnh là do ở tâm của mình, còn cái y mà mình xài nó không phải là cái phạm hạnh. Mà bây giờ cái y mà chưa có ra gì hết, mình thấy nó hơi cũ cũ, mình quăng đi để mình tìm cái y mới để làm cho nó có cái vẻ đẹp bóng láng nữa, thì cái đó là cái sai. Đó, thì ở đây thầy muốn nói trên cái ăn mặc của một vị tu sĩ, để chúng ta thấy cái pháp y mà nó đến nó không lường gạt chúng ta được, mà nó không làm cho chúng ta sai lệch của cái phạm hạnh của người tu. Vì thế mà chúng ta phải biết để mà thực hiện ở trên cái chỗ mà ăn mặc của chúng ta cho đúng cái phạm hạnh của một cái người tu. Vì vậy mà lúc cái pháp y mà đến thì bắt buộc nó phải niệm Phật. Nó niệm Phật như thế nào để chúng ta quán xét lại cái hình ảnh của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật dùng cái y phấn tạo, ngày lượm những cái vẻ rách vẻ thay ma, ngày kết lại. Sau đó người ta cúng Phật cái y thì ngày cao cái y lại, thấy ông Ca Diếp thích cái y đó cho nên ngày cao cho ông Ca Diếp cái y đó, ngày cũng chấp nhận cái y mới ngày mặc. Rồi từng tự tới cái y mà cũ thì ngài cũng chấp giá lại ngài mặc, chứ ngài đâu có mà ném bỏ bậy bỏ bạ đâu. Hoặc là có những y khác người ta cúng rồi ngài thấy cái y này nhục nhục, thôi cho ông A Nan đi. Ông A Nan nói rằng ông không có nhận những cái y gì mà của Đức Phật cúng dường mà. Thì như vậy là chúng ta đã thấy rõ trong cái đời Đức Phật á, thì cũng nhận cái y mới. Rồi bắt đầu từ cái y mới đó nó lần lần nó cũ đi, thì chúng ta cũng vậy, chứ đâu phải là chúng ta tạo cho nó, để cho nó cũ hoài, chúng ta lúc nào cũng mặc y cũ không, thì cái đó là cái không đúng cách. Là tại vì chúng ta muốn chấp nhận cái y xấu mà để cứ mặc y xấu, đó là cái tướng của chúng ta, để mà chúng ta nói là đó cái phạm hạnh chúng ta, không phải đâu. À, có khi thí dụ như thầy có cái y đó rách, thì bây giờ thầy làm cái tấm để thầy trải cho chỗ nằm thầy, thì bây giờ thầy có cái y mới này thầy mặc vô, thì mắc mớ gì thầy lại xé nó ra rồi thầy giá nó lại, thì như vậy là có phải ngu không? Như vậy là chúng ta chấp cái tướng xấu mà bỏ cái tướng tướng tu của mình, tướng phạm hạnh của mình, như vậy là mình cũng lầm rồi, không có đúng cách của cái người mà tu, mình cũng bị pháp đó nó lôi cuốn mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên ở đây thầy nói pháp y tốt y xấu chúng ta cũng phải xa lìa nó, chứ không khéo thì chúng ta bị chấp nhận cái pháp ác này, nó làm cho chúng ta lệch lạc cái phạm hạnh. Số 6, pháp tham tiền. Bây giờ tham tiền. Khi có người Phật tử đến cúng dường ta tiền bạc, ta liền lấy pháp này bắt nó niệm Phật. Nghĩa là có người đem đến để bao thơ cúng dường biết bao nhiêu, 100, 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn gì đó, 2 triệu bạc đi. Thì bắt đầu mình làm người tu sĩ rồi thì mình lấy cái pháp này bắt nó niệm Phật. Vậy thì mình hỏi cái pháp tham tiền này nó niệm Phật nó còn tham nữa không? Ông Phật có cất tiền không? Như vậy là không cất tiền. Vậy là mình đệ tử của Phật mình có cất tiền không? Cái pháp này nó đến đây, nó đến đây nó ghẹo gan mình đây, nó làm cho mình ham nó đây. Vậy thì bây giờ mình đem cái pháp này mình niệm Phật thì ông Phật chắc ông không nhận đâu. Mà ông không nhận thì mình có nhận không? Chắc chắn là mình đem cái pháp này mà niệm Phật, Phật không nhận thì mình phải làm đúng theo ông Phật thì mình cũng chẳng nhận cái pháp này. Cho nên khi mà người Phật tử họ cúng dường rồi á thì mình sẽ trả lời với họ như thế nào? Tôi sẽ nhận cái lòng của Phật tử cúng dường, vì giới luật của Phật cấm chúng tôi không có nhận tiền, chỉ nhận thực phẩm mà trong mỗi một ngày ăn một bữa thôi chứ không có để dành. Xin Phật tử hãy cất lại cái số tiền này mà gửi nuôi cho trẻ mồ côi hoặc là những cái người bất hạnh ở trong xã hội, giúp giùm tôi cái điều này. Thì như vậy là mình gửi lại cái số tiền đó cho Phật tử, thì như vậy là cái pháp đó nó đã niệm Phật đó, cái pháp tiền đó, cái pháp tham tiền đó, nó niệm Phật. Cho nên nó niệm Phật thì nó trả lại cái chủ cũ của nó mà nó không bị dính mắc. Vậy cho nên mình không bị dính mắc ở trong cái pháp pháp tiền, pháp cất tiền. Từ ngày tu hành theo đạo cho đến khi viên tịch, ngài không cất giữ một đồng một xu nào trong mình cả. Nghĩa là ông Phật, ông khi mà ông bỏ đi tu rồi cho đến bây giờ thì ông đi xin ăn chứ ông không có cất tiền bạc chỗ nào hết. Người chỉ đi xin thực phẩm ăn mà sống, tiền bạc đến với người thì người xem như là rắn độc. Một hôm Đức Phật và ông A Nan đi ngang qua một cái đồng ruộng. Ông A Nan nhìn thấy dưới cái lỗ dựa bên bờ ruộng có một cái hũ vàng, bèn gọi Phật lại nhìn. Khi Đức Phật nhìn thấy cái hũ vàng thì mới bảo ông A Nan: "Này A Nan, nó là rắn độc, ta hãy đi tránh nó đi." Rồi thầy trò vội vàng mà rời xa cái chỗ hũ vàng ấy. Đó, thì ngay đó là Phật đã thấy cái hũ vàng đã là cho nó rắn độc rồi. Và người mà người ta cầm tiền, người ta cúng dường mình, tức là người ta đem rắn độc để cho cắn mấy ông thầy này chết chơi đó. Người thế mà mấy ông thầy lại không có sợ rắn, cho nên thấy tiền, thấy bao thơ mà để đó, mấy ông vội ôm vô mình hết. Trời ơi, rắn độc mà mấy ông ôm trong mình, thì thử hỏi là các thầy nghĩ sao? Nó không cắn mấy ông sao? Cho nên thầy thấy ông nào cũng bị nọc độc hết trơn, không có ông nào mà tránh khỏi nọc độc rắn này. Chính ông Phật đã xác định mà, nó sẽ cắn chết mấy ông hết. Đúng vậy, bây giờ nó cắn mấy ông tiêu hết rồi. Cho nên cái tiền bạc mà của Phật tử mà cúng dường đó là Phật tử đã đem rắn độc đến cho chúng ta. Vì hầu hết là Phật tử, những người mà họ làm ra tiền bạc đó là những thứ rắn độc, cho nên họ luôn luôn bị nô lệ ở trên tiền bạc, họ bị sai sử ở trên tiền bạc. Họ muốn ăn cái nó sai, họ muốn ăn tức là cái tiền bạc nó sai, họ muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, nó sai đủ thứ hết, cho nên họ phải chài rất là khổ, và họ làm ra đồng tiền bạc cũng rất là khổ chứ không phải dễ. Còn chúng ta là những người tu rồi, nhìn nó là chúng ta đã biết nó là rắn độc, và chính Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Lấy pháp tham tiền này mà niệm Phật thì pháp này không cám dỗ được ta nữa, và ta tránh xa và xin Phật tử hãy lấy những cái tiền bạc này làm cái công việc từ thiện xã hội. Có nhiều người bất hạnh ở trong cái thế gian này, do thế ta tránh xa pháp ác. Ta không còn nô lệ cho tiền bạc trong cái ăn, cái mặc và xây chùa to tháp lớn nữa. Ta làm chủ được tâm ta, còn những kẻ khác thì không làm chủ được tâm, cho nên biến họ trở thành tên nô lệ trung thành của tiền bạc, và tiền bạc sai họ làm việc này việc khác. Muốn mà làm chủ được tiền bạc và thì phải mạnh dạn từ khước tiền bạc. Vì thế mà ta nên trạch pháp cái câu này để nhắc nhở tâm mình, nhắc nhở tâm mình luôn luôn tác ý nó ra. Pháp mà tham tiền bạc là rắn độc, là ông chủ độc tài, đầy gian ác. Ta hãy tránh xa, từ bỏ, từ khước, không bao giờ nhận tiền bạc của ai hết. Tiền bạc hãy đi đi, ta không nhận ngươi, ta không nhận ngươi đâu.
Ngươi hãy đi đi, cho khỏi nơi tâm ta.
Ngươi hãy tránh xa ta, ta tránh ngươi như tránh rắn độc. Thấy ngươi, ta rất sợ hãi ngươi, ngươi sẽ đem tai họa đến cho ta. Thế mà ở đời, người ta thấy tiền bạc của báo là những gì hạnh phúc lớn cho đời họ. Còn người tu sĩ Phật giáo thì ngược lại, xem nó như là rắn độc.
Đó là mình phải dùng cái pháp mình đuổi tiền bạc nó đi. Vì mình bắt nó niệm Phật thì Phật thấy nó như rắn, bắt đầu bây giờ mình cũng thấy nó là như rắn, cho nên đuổi đi. Còn nó không đi mình tránh đi, mình bỏ đó. Cho nên Phật tử mà bỏ đó thôi mình cũng tránh đi. Có nhiều người thì bỏ đó sợ không biết người khác lại vô lại ôm nó đi, cho nên cứ đi mà cứ ngó chừng. Thì như vậy là
sợ rắn mà còn tiếc rắn thì cái đó không phải đâu. Cho nên ở đây mình bỏ đi, ai có ôm thì nó cắn ráng chịu. Còn cái này Phật tử họ cúng dường rồi họ không dám lấy, họ cúng cho quý thầy rồi thì họ không dám lấy, thôi họ bỏ đó. Thì ông thầy đó ổng cũng không có dám lấy, ổng cũng sợ nó đó, nhưng mà ổng tiếc sợ mất, cho nên ổng cứ đi lát ổng ngó đi, cho đến khi mà ổng gặp cái chú thị giả, mày ra rồi đó mày ôm ba cái đó đi đi chứ còn để nó mất đi. Thì như vậy là mình cũng đi luồn cửa sau rồi. Thì thấy như lại vậy là sợ rắn, chứ mà mất rắn thì cũng uổng, cho nên thấy con rắn cũng đẹp. Cho nên đó là những cái sai mà chúng ta coi chừng nó có thể nó thu hút và cám dỗ về cái tiền bạc dữ lắm. Mà hầu hết là chúng ta thấy tu sĩ của mình đều bị nó nuốt trọng hết rồi, nó cắn nọc độc nó thấm hết rồi. Cho nên bây giờ do mình thấy như vậy đó thì mình phải phòng ngừa cho mình. Một người mà quyết tu rồi thì chúng ta đừng có rớ tới nó, đừng có động tới nó. Chúng ta không có rớ tới nó, không động tới nó thì nó không sai chúng ta được gì hết. Nghĩa là chúng ta muốn ăn mà mình không tiền làm sao ăn, đâu có được. Cho nên từ đó chúng ta cũng không muốn ăn. Bây giờ muốn mặc đẹp mà chúng ta không tiền làm sao mặc đẹp, cho nên chúng ta lại được giải thoát hết. Cuối cùng thì chúng ta khỏe re. Còn trái lại những người mà có tiền, quý thầy mà có tiền bỏ túi rồi, coi chừng nó sai quý thầy tầm bậy á. Có tiền nhiều á là nó sai quý thầy cất chùa, mà tiền khá khá nó sai quý thầy mua sắm một chiếc rim chạy bậy xe nó đụng mà chết á. Nó là điều rắn độc mà nó hại quý thầy dữ lắm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta chỉ bây giờ mình không có tiền, mình đi ra ngoài kia, mình đi đường, mình đây muốn thành phố, mình ra đứng ngoài đường, thấy cái xe mà đi ngang qua mình được đón, xin nó ngừng lại, mình xin cho quá giang đi về thành phố. Nó cho thì mình đi, mà không cho thì xe khác. Cứ vậy mình đứng mình chờ. Mình là người tu sĩ đâu có dội vàng mà đến thành phố để làm gì đó. Cho nên từ từ mình đi, cũng thẳng xe nào mà có nó hảo tâm được, nó cho mình được thì mình lên mình đi, mà nó không cho thì mình đứng mình chờ. Rốt cuộc rồi nó cũng phải có xe nó cho mình đi. Nó thấy sao ông thầy này đứng hoài từ sáng mà tới chiều mà chưa đi được, ông thầy này chắc bỏ không tiền thiệt, cho nên thôi cho ông đi cái cho rồi. Thì cuối cùng mình cũng đi. Cho nên trên cuộc đời mà đi khất thực, lúc mà thầy đi từ chỗ này đến chỗ khác á, thì đón xe thầy xin quá giang là vậy. Thậm chí như có cái người mà lái cái xe Honda đi ngang qua, thầy đón họ cho thầy quá giang đi đến chỗ nào đó, thì cái người đó nói con đi nó chưa tới đó, nhưng mà con có thể đưa thầy đi một đoạn đường từ đây đến đó được. Thì cái người đó họ cũng nhận mình, họ cũng đưa mình được một đoạn. Mà thấy cũng dễ thôi, không có gì. Không lẽ mà ông thầy như thế này mà bóp cổ họ lấy xe sao họ không cho. Chứ còn mà lơ mơ mấy chú thanh niên mà ra đón về họ không dám chở đâu. Đó là những cái tiền bạc nó rất nguy hiểm. Và vì vậy mà trong giới luật của Phật cũng như giới kinh và giới bổn đều có dạy chúng ta là đừng có cất giữ tiền bạc. vì nó nguy hiểm lắm và nó đưa đến cái tai hại cho cái đời sống của cái người tu sĩ, mất đi những cái phạm hạnh. Cho nên ở đây chúng ta lấy cái pháp tham tiền này, chúng ta bắt nó niệm Phật để làm gì? Để cho nó đừng có tham nữa. Do đó nó nhờ cái pháp mà niệm Phật như vậy đó thì nó hết tham. Chứ còn nó không niệm Phật nó tham dữ lắm. Hầu hết là quý thầy không có lấy pháp mà niệm Phật, cho nên đụng pháp nó dính quý thầy tất cả hết. Còn ở đây thầy khôn hơn, cho nên thầy lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật hết. Chúng ta thấy từ cái chỗ mà tu hành của chúng ta, mà chúng ta biết tu tứ bất hoại tịnh là dùng Phật pháp bốn cái chỗ mà chúng ta tu, lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Cho nên bây giờ tất cả các pháp, cái pháp nào ở trong thế gian này mà xảy ra, bởi vì cái pháp gì thì chúng ta cũng lôi đầu nó niệm Phật được hết. Cho nên chúng ta biết nó, mà cái pháp nào mà lôi đến niệm Phật thì cái pháp đó đều là giải thoát hết. Do vì vậy mà đến cái chỗ mà lấy pháp mà niệm Phật, chúng ta thấy nó thiệt rồi, biết lấy cái pháp mà niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta không biết lấy pháp niệm Phật thì ngay đó cái tâm chúng ta bị dính, bị dính liền, bị dính mắc liền, cái tâm phàm phu của chúng ta bị dính mắc liền, không thế nào mà chúng ta giải thoát ra được. Cho nên lấy pháp niệm Phật nó quá giải được cái tâm của chúng ta. Từ đó mà trước khi mà một cái gì nó xảy đến cho chúng ta, như bây giờ có người khác mắng mình, chửi mình, thì các thầy thấy khi người ta mắng mình thì rõ ràng là đó là cái pháp ác, là gì? Bắt cái đem những cái ngôn ngữ mắng mình đó, mình bắt nó niệm Phật đi. Thì như vậy là khi bắt nó niệm Phật như vậy, ông Phật ông đâu có giận. Thì khi mà các pháp đó niệm Phật như vậy thì mình, tâm mình cũng đâu có giận. Nó đã biết niệm Phật rồi, nó đã quy y Phật rồi, cho nên nó biết niệm Phật thì tức là nó phải sống theo đúng ông Phật, thì cho nên cái pháp đó nó trở thành là pháp thiện, cho nên chúng ta cũng không có giận hờn. Chứ còn không khéo người ta mắng mình tức mình chửi người ta lại đó, thì do đó cái pháp đó nó trở thành pháp ác luôn, mà nó không còn thiện. Cho nên khi mà có người mà đến họ chửi mình, họ nói mình chó hà trâu đi, mình họ chửi mình đồ ngu đi, thì bắt đầu đó lấy cái pháp đồ ngu này mình niệm Phật đi, lấy pháp chó này cho nó niệm Phật đi, thì chó nó cũng thành Phật được chứ đâu phải không. Cho nên bắt nó niệm Phật, vì cuối cùng cái pháp niệm Phật đó thì cái tâm mình nó không thành chó nữa, phải không? Cho nên do đó đó mình không có giận nữa. Nó niệm Phật thì nó thành Phật rồi, nó đâu có thành chó nữa mà nó giận. Cho nên cuối cùng thì mình giải thoát. Đó, cho nên ở đây thầy nói đến cái chỗ hồi nãy mình, hồi đầu mình học đó, mình lấy cái tâm mình niệm Phật, thì lấy cái thân mình niệm Phật, thân mình thân Phật sao thì cái thân mình niệm Phật nó phải giống vậy. Đó là hai cái đó, các con thấy nó rõ ràng. Bây giờ đến cái thọ Phật, trước cái thọ Đức Phật không đâu có tâm, đâu có dao động, cho nên bắt cái thọ mình niệm Phật thì cái thọ của mình nó cũng không, cái tâm của mình nó không dao động, cho nên mình cũng được giải thoát. Cho đến bây giờ đó mình bắt cái tâm của mình niệm Phật thì cái tâm của mình, cái tâm mình với tâm Phật nó phải như giống như thế nào, cho nên nó cũng không thoát, nó cũng không có đau khổ. Bây giờ mình bắt cái pháp, các pháp, các pháp nó đang, các pháp mình sống ở trong bao gia đi, ở trong các pháp, cái pháp thiện, pháp ác, pháp đủ pháp hết nó bao quay mình. Do đó mà hở cái pháp nào ra mình lôi đầu nó vô niệm Phật, quy y Phật hết. Cuối cùng thì pháp nào cũng giải thoát, bị nó có nhờ ông Phật nó giải thoát. Cho nên mình biết lấy cái chỗ mà tam quy này làm cái gốc, cho nên mình lôi nó vô niệm Phật hết. Vì vậy mà cuối cùng thì cái tâm mình giải thoát, phải không? Cho nên mình ly dục ly ác pháp rất là rõ ràng và cụ thể, cho nên mình được hoàn toàn giải thoát. Các con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà thầy dạy không phải lấy miệng mà niệm Phật, mà lấy ý niệm Phật, mà lấy các pháp mà niệm Phật. Các con hiểu chưa? Nó có niệm không? Bây giờ ông Phật ông đâu có pháp gì đến tâm ông đâu có động, cho nên pháp nào đến ông cũng giải thoát hết. Vì vậy đó mà mình bắt nó niệm Phật thì tâm mình nó cũng bất động, nó không, nó cũng giải thoát hết. Cho nên ở đây từ cái tham y, rồi từ cái tham tiền, cho đến tham mà ăn, rồi cho đến mà tham ưu, tham ái, cho đến mà cái tham dục, tất cả những cái này thì đều bắt nó niệm Phật trước hết. Đây là thầy kê ra một cái số để chúng ta biết các pháp, chứ nó vô lượng pháp lắm mà. Nó vô lượng pháp chứ đâu phải ít pháp, nó nhiều pháp lắm. Biết cái nó xảy đến cho mình cái pháp nào đâu, nhưng mà hễ cái pháp nào đến là mình cứ lôi nó niệm Phật. Thiện mình cũng bắt nó niệm Phật, mà ác cũng niệm Phật luôn. Hễ cái thằng lành nó niệm Phật dễ hơn, mà cái thằng ác thì nó niệm Phật khó hơn, nhưng mà bắt nó phải quy Phật hết, cho nó niệm hết. Vô đó mình lấy ông Phật trước cho nó niệm. Sau đó là mình bắt nó, mình cũng lấy thân thọ tâm pháp niệm pháp. Bởi vì pháp là những cái cũng như bây giờ đó, cái pháp của Phật thì tứ niệm xứ nè, rồi tứ thiền nè, rồi tứ chánh cần nè, rồi tướng như ý túc nè, tất cả những cái pháp đó đều là mình lôi đầu các pháp vô niệm hết. Thân mình cũng niệm, rồi tâm mình cũng niệm, thọ mình cũng niệm, do đó mình tùy theo các pháp đó mình cũng giải thoát hết. Đó là bắt đầu mà thân thọ tâm pháp niệm pháp. Rồi thân thọ tâm pháp niệm tăng, tới niệm tăng thầy kê ra những cái hạnh mà của các vị mà thánh tăng ngày xưa, như ông Xá Lợi Phất ông tu như thế nào, cái hạnh ông tu sao, ông Mục Kiền Liên tu như thế nào. Do đó bây giờ mình lấy cái thân của mình phải tu phải giống như các bậc thánh tăng đó, rồi cái tâm của mình phải tu như thế nào để giống các bậc thánh tăng đó, rồi cái thọ của mình như thế nào để đối với các vị thánh tăng đó, rồi cái các pháp, các pháp mà niệm tăng thì phải niệm như thế nào. Thì do đó hoàn toàn là mình nội trong tứ bất hoại tịnh, mình tu xong là mình thấy cũng giải thoát rồi, cũng thành tựu rồi, chứ đừng nói tu gì nhiều nữa, nó cũng đầy đủ hết rồi. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy là cái lòng tin của chúng ta đối với đạo Phật tuyệt vời, không bao giờ mà chúng ta thối tâm. Cho nên gọi là tín lực, mà tín lực là tứ bất hoại tịnh, phải không? Mà tứ bất hoại tịnh là bắt các pháp thân thọ tâm pháp niệm Phật hết, thì do đó là giải thoát hoàn toàn. Chúng ta tu chúng ta thấy cái kết quả càng ngày càng lúc càng rõ ràng, và đem đến cho chúng ta thấy cái sự giải thoát rất là rõ. Vậy thì thầy dạy các con một pháp thôi mà các con nỗ lực tu là các con cũng đã đến giải thoát hoàn toàn rồi, chứ chưa nói là giải hết các pháp của Phật đâu. Nói mà lấy thân thọ tâm pháp là niệm Phật là đã thấy kết quả rồi, mà lấy thân thọ tâm pháp rồi giải thích là cái pháp như thế nào mà lấy cái thân của mình mà tùy theo cái pháp. Cho nên Phật nó tùy pháp đó. Tùy pháp là sống nương theo cái pháp, cho nên do đó mình lấy cái thân của mình để niệm pháp, lấy cái tâm của mình để niệm pháp, lấy cái thọ của mình để niệm pháp, lấy các pháp để niệm pháp. Đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta biết được cái tứ bất hoại tịnh nó vi diệu và nó rất là siêu ở trong cái sự tu tập, mà chỉ có tam quy ba cái giới mà chúng ta đã thọ Phật pháp tăng và đồng thời cái giới bổn mà chúng ta đã học, thì chúng ta nêu lên những cái đó để mà chúng ta niệm nó, thì như vậy chúng ta làm sao không giải thoát. Đó, hôm nay thì quý thầy đã thấy cái đầu tiên mà thầy dạy quá cụ thể rồi. Bây giờ tới pháp, thì nghe nói pháp niệm Phật thì người ta không biết nó niệm làm sao đây, cái pháp làm sao niệm. Nhưng bây giờ thì quý thầy đã biết pháp niệm Phật rồi. Đó, cho nên pháp niệm Phật tức là pháp đến với mình, mà cái pháp đã niệm Phật thì cái pháp đó nó không có còn chướng ngại ở trong tâm của mình nữa. Nó làm cho cái tâm mình không còn bị dao động, vì lấy cái pháp đó buộc nó phải niệm Phật, mà cái pháp đến với Phật, Phật không có dao động, thì đến với mình cũng không dao động, cho nên mình giải thoát. Đó, thì hôm nay các thầy đã hiểu được pháp niệm Phật rồi, đã hiểu thân niệm Phật, đã hiểu thọ niệm Phật, đã hiểu tâm niệm Phật, bây giờ tới hiểu pháp niệm Phật rồi, thì mới được cái pháp mà thứ sáu là pháp tham tiền niệm Phật. Bây giờ cái pháp tham ngủ niệm Phật, bây giờ tới cái pháp tham ngủ, coi vậy chứ nó không phải dễ đâu. Pháp tham ngủ là một pháp ngu si, mê muội, lười biếng khi gặp pháp nơi thân ta. Bây giờ cái pháp nó đến nó làm cho mình lười biếng buồn ngủ, gục tới gục lui, đi nó thiếu điều muốn té, nó ngủ ở trong bụng mình rồi. Đó là cái pháp nó đến đó. Vậy mình lôi cái đầu nó đi niệm Phật đi, cho nó sáng ra, chứ còn không khéo nó. Rồi đây rồi quý thầy lôi cái pháp niệm Phật chứ không phải lôi cái đầu của mình niệm Phật. Hoặc là mình đến mình lại Phật lia lịa cho nó hết, không phải đâu. Đây quý thầy nghe, chúng ta lôi nó đi niệm Phật đây. Ta lấy nó mà niệm Phật. Ngày đêm Phật tỉnh thức, bởi vì mình muốn cái pháp nó niệm Phật thì mình phải xét ông Phật coi có phải là có buồn ngủ không. Mình xem ông Phật có buồn ngủ không, ông có bị hôn trầm, không có gật tới gật lui không, chắc chắn là ông Phật không có chơi cái chuyện đó rồi. Như vậy thì chúng ta mới lôi nó mới đi niệm Phật nó mới được. Ngày đêm Phật tỉnh thức, không bao giờ như có như kẻ phàm phu, do thế mà bắt cái pháp này niệm Phật, ta phải đi kinh hành như Phật. Phật mình thấy trong cái đời sống của Đức Phật là ông Phật cũng đi kinh hành nhiều chứ đâu phải ông đi kinh hành ít. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải tập tỉnh thức như Phật. Mình phải tập như thế nào mà Phật đã dạy mình tu tỉnh thức thì do đó nó mới tỉnh, chứ còn mình không chịu tu tập tỉnh thức là làm sao cho mình tỉnh được. Do đó mình phải tập như Phật. Ta phải tập tỉnh thức trong giấc ngủ. Bởi vì mình thấy ông Phật ông nằm kiết tường nè, ông ngủ cái ông đặt cái niệm trước mặt, ông nằm đó, cái tâm ông biết, cái tâm có biết cái niệm rõ ràng, và đồng thời cái thân ông ngủ queo đó, mà cái tâm ông hoàn toàn tỉnh thức đó. Cho nên cuối cùng thì hết nửa đêm thì ông dậy thì ông bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành, hoàn toàn ông Phật. Cái hành động mà mình sống mình thấy ông Phật rõ ràng là ông có ngủ gà ngủ gật, ông có ham ngủ như mình. Đó là những cái mà mình đã thấy rất rõ ràng rồi, thì như vậy thì mình phải phải bắt cái pháp buồn ngủ này nó phải niệm Phật, mà bắt cái pháp buồn ngủ này nó niệm Phật á, thì tức là chúng ta phải tu tỉnh thức nè, chúng ta phải đi kinh hành nhiều nè, như Phật nè, chúng ta phải nằm kiết tường nè, rồi tu tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nè, như thầy đã giải, thì như vậy là mình mới bắt nó niệm Phật được. Chứ còn nếu mà mình không có tu tập vậy, làm sao mình bắt nó niệm Phật được? Cho nên mình cứ buồn ngủ, cứ lừ đừ, cứ lừ biếng, thì như vậy là càng lúc càng mê muội, không có bao giờ mà tỉnh thức được. Muốn được vậy, ta phải cạch pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm mình như lý tắc ý. Như thầy đã dạy cho quý thầy đó, khi mà chúng ta tu tỉnh thức thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng tỉnh thức như thế nào? Đi kinh hành mà tỉnh thức. Khi mà chúng ta dùng tứ vô lượng tâm, để dùng tâm từ mà chúng ta tu hành ở trên cái tỉnh thức bằng cái tâm từ, thì chúng ta đi nhìn để tránh không có đạp loài côn trùng, đó là cũng tu tỉnh thức đó. Nhưng mà chúng ta đi kinh hành để mà chúng ta thư giãn thì nó lại khác. Nó tỉnh thức ở trong cái thư giãn của nó lại khác. Chứ mà nếu mà chúng ta tu tỉnh thức ở trong cái hành động mà áp dụng qua cái thư giãn thì nó lại sai. Cũng như chúng ta tu mà cái tỉnh thức ở trong cái tứ vô lượng tâm, tâm từ mà để mà nhìn xuống chân mà đi, mà tránh không có đạp loài côn trùng giết hại chúng đó, thì nó lại khác hơn là tỉnh thức chánh niệm trong hành động của chúng ta làm hàng ngày. Cho nên mỗi nó đều có một cái riêng biệt riêng. Mà quý thầy muốn tu tập cho đúng thì phải hỏi lại cho kỹ từng cái hành động đó, để mà mỗi khi chúng ta tu cái nào nó có cái nấy, nó đem đến cái kết quả của cái sự tu tập đó. Rồi tỉnh thức ở trong giấc ngủ, khi nằm xuống phải đặt cái niệm như thế nào để mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ, thì quý thầy phải hỏi cách thức cho rõ, rồi quý thầy tập luyện nó mới đạt được. Như vậy nó mới phá được cái pháp hôn cầm, cái pháp thiền miên này, cái pháp si mê này. Đó, vì vậy cho nên ở đây chúng ta cạch cái pháp để mà chúng ta nhắc nhở mình, để cho mình phá đi cái pháp tham ngủ. Pháp tham ngủ là cái pháp vô minh, si mê. Người đệ tử của Phật phải quyết tâm xa lìa pháp này vĩnh viễn, từ khước và chiến thắng pháp pháp này, không để ở trong thân tâm ta nữa. Pháp mà tham ngủ là một pháp cực ác với người tu sĩ của đạo Phật. Từ đây pháp này hãy đi đi, không được ở trong tâm ta nữa. Pháp tham ngủ phải lìa xa thân tâm ta, phải đi đi, không được ở đây. Chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở như vậy để làm gì? Chưa chắc đấy là chúng ta dùng như vậy là đủ đâu. Cho nên khi nhắc như vậy á, để làm cho chúng ta phải tìm mọi cách mà phá nó bằng cách là chúng ta đi kinh hành nè, bằng cách là chúng ta phải chạy lúc sức nè, chạy một chỗ nè. Khi mà bị buồn ngủ quá thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải chạy một chỗ, tức là chạy cái chân chúng ta dỡ lên dỡ xuống cho nó cao, như thầy đã giảng như vậy, để cho quý thầy phá cho thật sạch. Từ đó quý thầy giữ gìn giờ rất nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, thì cái buồn ngủ này nó sẽ mất đi. Còn nếu mà giờ giấc mà nó không nghiêm chỉnh thì muôn đời quý thầy cũng không bao giờ mà phá được cái hôn trầm buồn ngủ này được đâu. Cho nên giờ nào ra giờ nấy thì nó mới phá sạch, mà giờ này nó lộn qua giờ kia, nó sạch qua 5 phút 10 phút thì quý thầy cũng không phá sạch nữa. Đó là cái chỗ mà quý thầy cần phải tu tập cho nó đúng cách. Chứ còn nếu mà không đúng cách thì cái pháp mà ngu si, cái pháp mà mê ngủ này khó mà quý thầy thắng lắm. Cho nên muốn nó lôi cái pháp này niệm Phật thì chúng ta phải quán xét lại cái thân Phật, quán xét lại của ông Phật có tỉnh táo không. Mà ông Phật luôn luôn tỉnh táo như vậy thì chúng ta phải noi theo cái gương của ông Phật, mà chúng ta phải tu tập, phải rèn luyện mình, thì tức là chúng ta bắt cái pháp tham ngủ của chúng ta nó niệm Phật đó. Các thầy hiểu chứ? Nghĩa là bây giờ mình coi cái gương hạnh của ông Phật, sao ông lại không có ham ngủ, mà mình bây giờ lại có cái pháp ham ngủ này. Cho nên bắt cái pháp mà nó ngoài này nó niệm Phật thì bắt buộc nó phải sống, nó làm đúng cách như ông Phật, thì tức là nó đã niệm Phật. Cái pháp ham ngủ nó niệm Phật, mà nó niệm Phật thì tức là nó sẽ không ham ngủ nữa. Nó thì như vậy là lấy pháp mà niệm Phật. Cho nên ở trong tâm chúng ta có một cái pháp gì thì chúng ta mau mau lấy cái pháp đó mà niệm Phật. Mà niệm Phật thì tức là phải theo gương hạnh của ông Phật. Vì vậy mà cuối cùng thì chúng ta mới thắng được các cái pháp đó. 8. Pháp tham danh. Cái pháp này là cái pháp tham danh. Danh là một pháp khiến cho người ta ham mê thích thú, hãnh diện. Dù ít dù nhiều, con người dễ bị pháp danh lôi cuốn và cám dỗ, khiến cho họ lạc mất đường tu hành giải thoát, trở lại đắm chìm trong biển khổ sinh tử, luân hồi mà họ không hay biết. nghĩa là chúng ta phải thấy rõ ràng là cái pháp danh này rất là độc. Nghĩa là chúng ta thường thường là người ta hay chạy theo cái danh đó, chứ không phải không đâu. Hầu hết tu sĩ hiện giờ đang sống trong biển danh lợi, họ họ là những người đáng thương cho cái kiếp sống tu hành của họ, gặp ngay pháp danh họ đều quỵ ngã trên đó. Nghĩa là bây giờ chúng ta là những người tu sĩ không, bắt đầu đi học có cấp bằng cử nhân nè, rồi bắt đầu có cấp bằng tiến sĩ nè, đó là những cái danh làm chúng ta cứ mê mệt ở trên đó, rồi lấy cái cấp bằng đó đi giảng dạy, làm cho người ta hễ để tên cái tác phẩm nào đó thì đây là tiến sĩ gì, đủ thứ hết, để cái danh đó để cho người ta thấy mình là có cái ngon lành hiểu biết như vậy đó. Tất cả những cái đó là chúng ta đã quỵ ngã ở trên cái danh đó mà không thấy được con đường giải thoát của mình, rồi lấy cái chỗ mà kiến giải, chỗ học thức của mình ở trên cái danh đó đem ra dạy người ta, trong khi đó mình chẳng ra ôn gì hết, giải thoát chẳng ra cái thứ gì hết, mà cuối cùng thì cứ dạy người ta như thế này như thế khác. Thì thử hỏi, cái đó là cái mà giả danh của họ, nó đưa họ đi đến cái con đường mà sanh tử luân hồi mãi mãi mà không bao giờ mà dứt. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật liền, nghĩa là khi mà chúng ta mới có học ở trường cơ bản Phật học thì chúng ta dự định để lên trên vạn hạnh để mà học, để mà thi cử nhân, thì bắt đầu đó là cái danh rồi đó, chúng ta hãy dẹp nó xuống đi, đặt nó xuống đi, bắt nó niệm Phật đi, thì do đó nó mới dứt đi, chứ còn không khéo nó chạy nữa, nó chạy rồi đây nó đi qua nó đi qua bên Ấn Độ nó để nó học lấy tiến sĩ nữa, nó chưa có ở Việt Nam đủ đâu, nó còn đi nữa, nếu mà có đủ duyên thì nó chạy tới bển nữa, mà nó chạy tới bển nó có phải là chạy tới bển đó để giải thoát đâu, nó chạy tới bển nó mang cấp bằng tiến sĩ để về nó lòe thiên hạ chơi, chứ có nó làm cái thứ gì, nó cũng đau, nó rên, cũng hì hì, rồi nó cũng đủ thứ khổ của nó, chứ nó đâu có cái gì mà giải thoát. Cho nên ở đây thật sự ra đó là cái danh, mà cái danh đó nó làm cho biết bao nhiêu người chết. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật, Phật thì danh lợi đã xả hết, đã xả hết rồi. Nên khi pháp này niệm Phật thì tâm Phật bất động trước nó, do thế tâm ta cũng bất động, không bị pháp danh xỏ mũi. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta biết nó rồi thì cái danh không có thể xỏ mũi chúng ta được, nó không dắt chúng ta được. Vì thế thấy nó mà ta đã từ khước, ta đã từ giả, không có sống gần nó. Bây giờ chúng ta thấy như thế này nè, bây giờ chúng ta thấy rất rõ. Gần đây á thì quý thầy cũng thấy rất rõ, có một cái số người Phật tử đó, người ta đến gặp thầy, người ta mời thầy, người ta nói con xin thầy là con sẽ xin phép tắc cho thầy để mà thầy đi tham quan ở bên Mỹ, bên Pháp hoặc Úc, để cho thầy đi từ nước này đến nước khác, và thầy chịu khó thầy đi thăm Phật tử ở Việt Nam của mình ở trên các nước đó, rồi thầy sẽ giảng cho họ về bốn thiền hoặc là về tứ như ý túc, vì hầu như là họ muốn nghe những cái điều này lắm, nhưng mà không có người nào mà giảng như thầy hết. Chúng con hoàn toàn chịu hết, tiền bạc hao tốn gì chúng con chịu hết cho thầy, miễn thầy bằng lòng là chúng con lo giấy tờ tất cả mọi điều kiện thủ tục, thầy chỉ có tới ngày đó là thầy chúng con đến rước thầy đi thôi. Đó là cái đó là có phải là cái danh không? Cái danh rất lớn đó chứ không phải ít đâu. Gần đây thì Phật tử miền Bắc ở Hà Nội thì cũng có cái tâm thành cầu khẩn thầy về thăm Hà Nội một chuyến, nhưng thầy cũng từ khước. Thầy người ta đã tha thiết đối với thầy rất nhiều, thầy vẫn từ khước. Đó là thầy thấy đó là những cái danh, nhưng mà cái danh đó không có phải làm cho thầy giải thoát đâu. Thầy không bao giờ mà chấp nhận đón nhận cái điều đó. Đây là thầy nói đây là trước mặt quý Phật tử ở miền Bắc, quý thầy ở miền Bắc á, quý thầy biết rằng quý thầy có cái tâm tha thiết mời thầy về về đó thăm, và cái sự hao tốn tất cả mọi cái đều quý thầy quý vị đều đài thọ hết, cả Phật tử miền Bắc đều là đài thọ, họ chỉ chờ đón thầy ở trên phi trường hoặc là ở trên xe mà bước xuống là họ đã đón rước thầy hẳn hoài đàng hoàng, nhưng thầy vẫn từ chối. Vì đó là tạo cho mình cái danh. Xưa Đức Phật từng dạy các vị tỳ kheo, quý thầy khi nào mà có danh có lợi có sự cung kính thì quý thầy hãy ẩn bóng đi. Đức Phật đã dạy như vậy, cho nên thầy thấy trong cái gần đây, thời gian gần đây thì có một số Phật tử người Hoa cũng như là người Việt kiều Việt Nam mình ở ngoại quốc họ về đây thăm, họ về đây thăm thầy. Và sau khi được thăm thầy, được hỏi qua cái sự được xin thầy những cái bài pháp, được hỏi qua những cái về thiền định á, được thầy trả lời, và đồng thời họ chấp nhận qua những cái thực tế và cụ thể ở trên cái bước đường mà dạy đạo rất là thiền định rất là rõ ràng. Cho nên họ sẵn sàng mời thầy để đi qua Mỹ, qua Pháp, qua Úc, hoặc là qua các nước ở trên cái thế giới, ở trên cái thế giới này. Nhưng mà thầy vẫn từ chối. Thầy nói thầy chưa có đủ duyên đâu. Quý Phật tử có lòng như vậy thì thầy rất là biết ơn. Nhưng đối với thầy thì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, thầy không có còn muốn đi đâu nữa hết. Nghĩa là thầy có muốn là ở đây chỉ dẫn dắt một vài người, người ta tu hành cho được, đó là một cái điều quý của thầy thôi. Làm sao cho người ta tu cho cái kết quả được làm chủ sự sanh tử luân hồi trong cái sức thiền định của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái điều ước vọng của thầy. Chứ còn cái mà đi sang Mỹ để mà diễn thuyết mà giảng bốn thiền tứ như ý túc đồ thì chắc chắn là thầy chưa có đủ duyên. Chừng nào có đủ duyên thầy sẽ hứa, còn bây giờ thầy không có đủ duyên. Cũng như gần đây Phật tử miền Bắc mời thầy về ngoài đó, thầy cũng vậy, thầy cũng nói chưa có đủ duyên, và bây giờ là lúc thầy ẩn bóng rồi, thì chờ có đủ duyên thì thầy mới đến thầy thăm. Chứ còn bây giờ thì thầy chưa có đủ duyên cho nên thầy không có thăm. Nhưng mà thầy nhớ lời Phật dạy, thì khi một người tu sĩ có danh có lợi, có cái sự cung kính đảnh lễ thì hãy ẩn bóng. Cho nên thầy thấy lúc này là cái lúc nó đã đủ những cái duyên mà có thể người ta cung kính, người ta cúng dường mình, người ta đảnh lễ mình. Mà nếu mà mình đi ra mình nói, mình giải thiết về các cái pháp thiền định, mà từ sơ thiền đến bốn thiền, cách thức mà từ lâu người ta chưa từng bao giờ nghe, mà bây giờ người ta nghe như vậy đó, thì người ta thấy quá thích thú rồi. Và quá thích thú thì danh của mình nó quá lớn, và lợi chắc chắn là mỗi một chuyến đi mà ở các nước mà ở ngoại quốc mà về, mà khi mà nghe thầy mà nói về thiền bốn thiền, dạy họ về bốn thiền cách thức tu tập như vậy, và nói về tứ như ý túc. Thường thường hầu hết là chưa từng ai mà dạy về tứ như ý túc mà thầy đã dám dạy về tứ như ý túc. Thì quý thầy đã hiểu biết rằng khi mà giảng dạy như vậy rồi, thì khi mà thầy trở về nước chắc chắn là thầy phải gửi máy bay nó chở tiền về đó. Bởi vì họ cúng dường thầy cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Nhưng mà thầy thấy đó là lợi. Nhưng mà lợi để làm gì đây? Để làm gì? Có phải là thầy về cất chùa không? Hay hoặc là thầy để thầy đem về thầy làm việc từ thiện xã hội? Nếu làm việc từ thiện xã hội thì thầy cũng nói đó là cái sự an ủi một phần nhỏ, chứ không phải là làm một cái việc lớn. Làm cái việc lớn tại sao vậy? Tại vì cái nhân quả của cái con người đã tạo ác thì họ phải thọ lấy cái quả khổ đó. Mà thầy đem cái chỗ danh lợi này mà thầy đem về để xoa dịu cái sự đau khổ của họ trong nhân quả của họ, thì lại làm họ khổ thêm chứ chưa chắc đã là hết. Mà nếu muốn cho họ được hết cái sự đau khổ, cái nỗi bất hạnh ở trong xã hội này, thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy họ mà thôi. Rồi tự bàn tay của họ, tự cái đầu óc của họ, họ làm một cái điều thiện thì họ mang đến cái sự hạnh phúc cho họ. Chứ còn bây giờ mà đem tiền cho họ cũng như là làm cho họ thêm cái nợ chứ đâu có bao giờ họ hết, thì tức là họ sẽ còn khổ nữa chứ không bao giờ hết. Bởi vì do nhân quả họ mà họ phải gặt hái những cái đau khổ đó. Mà bây giờ muốn cho họ thoát khỏi cái sự đó thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy cho họ, họ biết đường đi của đạo đức nhân quả, họ không làm cái điều ác nữa, thì tự nhiên họ sẽ hết khổ. Chứ không bao giờ mà ai mà đem tiền bạc đó cho họ hết khổ. Và khi mà thầy mang tiền bạc về làm như vậy thì cái danh của thầy ở trong đất nước này, một nhà từ thiện, đại từ thiện, thấy không? Có gì hơn cái danh từ đó, lại là còn làm cho thầy mang một cái danh nữa, nó cũng chẳng có cái hay ho gì hết. Cho nên thầy nghĩ rằng cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời không có nghĩa là biến thành trở thành một đại, một cái nhà từ thiện, đại từ thiện, mà cái trung tâm an dưỡng ra đời cái mục đích của nó là đem vào để cho người ta được nghỉ ngơi ở tại cái trung tâm đó, mà đem cái đạo đức nhân quả mà dạy cho họ, để làm cho tự bàn tay của họ, họ giải cứu được cái đời sống của họ, họ được hạnh phúc an vui, làm cho xã hội có trật tự an ninh, không còn tham lam trộm cắp, không còn làm một cái điều ác. Thì cái đó là cái mục đích, chứ không phải để biến thầy trở thành một cái người mà đại từ thiện. Các thầy hiểu như vậy mới biết, nếu mà đại từ thiện thì thầy chỉ cần đi sang ra ngoại quốc như thế này đem bốn thiền mà thầy giảng thì ai lại không thấy được cái điều đó. Và nếu mà cái điều kiện thuận tiện nữa, mà muốn làm tiền ra nữa và cũng danh hơn nữa, cao hơn nữa, thì thầy chỉ cần nhập định cho ở ngoại quốc, người ta đem máy móc người ta đo thầy, thì thấy lúc bây giờ thầy chẳng có thở, chẳng có gì hết, cơ thể thầy không hoạt động, thì họ đã tuyên bố rầm rộ trên thế gian thầy. Thì ở ngoại quốc không những là người Việt mình cúng dường, mà cả những người bản xứ ở tại nước đó họ cũng đem đến cúng dường, họ thấy thầy như là Phật rồi đó. Thì như vậy là bao nhiêu tiền mà thầy đổ thì nuôi dân Việt Nam có được không? Nhưng mà thầy thấy điều đó làm cho khổ dân Việt Nam mình thêm, nợ nần của mấy người đó còn hơn nữa. Cho nên thầy chẳng có làm cái điều đó. Vì vậy mà thầy từ giả từ khước trên cái vấn đề đó. Thì các thầy biết rằng bây giờ thầy đã giảng thiền giảng đạo mà quý thầy đã nghe, nó thực tế và cụ thể, không còn ai mà giảng hơn cái chỗ này nữa. Không phải là thầy tự ca ngợi người mình, mà bằng chứng là quý thầy đã trực tiếp nghe lời thầy giảng về bốn thiền. Và thầy chưa giảng về tứ vô lượng, tứ nhị ý túc. Thầy giảng về tứ nhị ý túc, thầy sẽ nói cái trạng thái nào mà quý thầy muốn nó như thế nào, đạt được cái ý muốn đó, thì quý thầy mới thấy là thực tế của đạo Phật đâu phải là cái chuyện mà tầm thường, mà nói chuyện thường mà lý giải ở trong cái chữ nghĩa được, mà đây là cả một cái công trình, cả một cái sự tu tập, chứ đâu phải làm cái chuyện thường được. Cho nên ở đây các thầy thấy đi đến cái chỗ mà pháp, cái pháp mà tham danh này lấy thầy để cho quý thầy thấy là thầy không bao giờ tham danh. Ba lần núp sau lưng hòa thượng để xây dựng Phật pháp, để làm cho sáng tỏ Phật pháp lên. Ba lần ẩn bóng không để cho ai biết tên tuổi mình, thế mà ba lần không được, đành phải chịu. Hôm nay thầy còn gì mà thầy còn tham danh nữa mà thầy ở đây. Cho nên khi mà giáo án mà thầy viết ra rồi thì đừng hòng có người nào tìm gặp thầy được. Thầy sẽ ra đi vĩnh viễn, và từng đó còn đủ duyên thì quý thầy còn gặp thầy trong một vài năm, hết duyên rồi thì thầy chỉ nhập diệt trong rừng trong núi, ai biết thầy là ai. Cho nên đối với thầy thì danh lợi và sự cung kính thầy trả lại cho tất cả mọi người hết. Thầy chỉ là con người bình thường như bao nhiêu con người khác, không có còn chấp danh chấp lợi nữa. Sống an vui với một đời sống của một người làm hết bổn phận của mình, trong một cái thời điểm của mình, trong một cái thời đại Phật giáo của mình, làm hết bổn phận của mình, không gì danh gì lợi, chỉ muốn mình trở thành một viên đá, một viên gạch để mà xây dựng lại cái nhà của Phật giáo, để làm cho cái nhà Phật giáo được tốt đẹp và sáng sủa hơn. Hôm nay cái giáo án ra đời cũng là mục đích đó mà thôi. Nó thì thầy nói để cho quý thầy thấy rõ. Và cái sự mà từ giả không đi về thăm Hà Nội cũng vậy. Thầy cũng biết rằng thầy chưa từng bao giờ đến Hà Nội lần nào. Thầy cũng biết rằng những phong cảnh hữu tình, núi non ở đó rất là đẹp, nơi lý tưởng cho những người tu hành. Nhưng thầy cũng từ giả không bao giờ về thăm, là tại vì thầy không đón danh đón lợi nữa. Lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật. Nếu toàn cả tu sĩ của đạo Phật ẩn bóng tránh danh lợi, thì đạo Phật ngày nay biết bao nhiêu người làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi. Và đạo Phật sáng chói huy hoàng hơn tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh này. Người tu sĩ đạo Phật dám từ giả danh lợi đối với đời sống thiểu dục tri túc thì không có một tu sĩ tôn giáo nào hơn được, giải thoát hơn được. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tắc ý. Pháp danh, pháp tham danh là một pháp cực ác, cám dỗ tu sĩ xa lìa phạm hạnh, xa lìa con đường giải thoát. Pháp này dẫn dắt những tu sĩ háo danh háo lợi đi dần xuống địa ngục, thọ biết bao tai ương khổ não đời này sang đời khác. Những tu sĩ hiện tại đang phá hủy giáo pháp và giới luật của Đức Phật, họ đang xuống dốc theo đà dục lạc thế gian. Biết vậy, ta hãy ngăn ngừa nó và tận diệt nó, để không dính mắc nơi tâm ta, để ta thật sự đi trên con đường giải thoát của đạo Phật. Pháp tham danh, hãy đi đi, không được ngự trị nơi tâm ta, hãy đi đi xa lìa những vị tu hành phạm hạnh. Đó là cái câu trạch pháp để mà cuối cùng ta đuổi nó đi, đừng có để mà chúng ta dính mắc vào những cái danh của nó. Bây giờ chúng ta học tới cái pháp thứ 9 là pháp tham lợi, danh rồi lợi. Bây giờ nó tham lợi. Lợi là một pháp cực ác, cám dỗ tất cả mọi người, làm mờ mắt những kẻ trí. có lợi nó làm cho cái người trí nó cũng mờ mắt đi. Có người vừa gặp lợi mặc dù là lợi đó rất nhỏ nhưng vẫn bị cuốn hút theo. Có người có người lại lợi lớn, có người lại bị lợi lớn hơn mới cám dỗ được. Nghĩa là có người thì gặp cái lợi lớn hơn thì cám dỗ, mà cái lợi nhỏ thì không cám dỗ họ được. Cho nên một ông quan thanh liêm ở cái lợi nhỏ nhưng gặp cái lợi lớn thì ông ta hết thanh liêm. Cho nên ở đây chúng ta nói bây giờ đó người ta cúng dường tiền mình ít thì mình vẫn giữ được cái hạnh của mình tu. Nhưng mà họ cúng dường mình 1 tỷ 2 tỷ lúc bây giờ ông thầy đó cũng chịu không hết nổi rồi, cho nên ông cũng mất cái phạm hạnh của mình. Vì vậy mà chúng ta phải giữ trọn, dù ít dù nhiều một đồng chúng ta cũng không vi phạm, mà cho đến hàng tỷ bạc chúng ta cũng không cắt. Thì như vậy là chúng ta mới giữ trọn được cái phạm hạnh của người tu. Có người ngồi ở trên đống vàng đống vàng mà ăn ngủ thì không yên, thế mà họ luôn luôn mãi mãi không có chịu rời bỏ cái đống vàng đó. Cho đến khi mà họ bị tù tội, họ bị giết đi, họ bị trộm cướp giết đi, thì chừng đó hỏi ôi thì không còn nữa. Đó là chúng ta đã thấy được cái sự lợi đã làm cho người ta quá khổ đau. Người tu sĩ đạo Phật phải cảnh giác, khi thấy pháp lợi đến thì bắt nó niệm Phật liền. Nghĩa là khi thấy mà cái pháp mà lợi mà đến rồi thì bắt nó phải niệm Phật, không có được để cho nó không niệm Phật. Mà nó niệm Phật thì ông Phật nó không có cái ông Phật ông không có bao giờ mà ông tham lợi. Cho nên bắt cái pháp mà niệm Phật thì cái pháp đó hoàn toàn nó không dính mắc vào ông Phật. Muốn ngay liền tâm ta không bị lợi cám dỗ thì ta phải cạch pháp cái câu này dùng để cái pháp hướng mà tâm nhắc nhở mình như lý cái thật ý. Cái pháp mà tham lợi nó là rất ác, nó khiến cho người tu mất phạm hạnh, khiến cho người tu phá giới, nó khiến cho người tu sĩ xa lìa cái con đường mà giải thoát, mà khiến cho người tu phải xa cách Phật. Vì thế gặp pháp lợi thì ta hãy mạnh dạn đoạn dứt, xa lìa, từ khước, không chấp nhận, cho nó ở hoài bên ta đó, cho nó ở hoài ta, đừng có để mà cho nó ở trong ta. Ta luôn luôn lấy hạnh thiểu dục truy túc mà làm đầu. Có cái pháp lợi đến ta hãy đuổi nó đi. Nghĩa là tiền bạc hoặc là vàng bạc châu báu thì đừng có đụng đến nó, mà hãy đuổi nó đi cho khỏi. Không có được mà để, không có được mà để ở trong thất của mình, mà phải ném cho nó ra cho khỏi thất của mình. Pháp lợi độc ác kia ngươi hãy đi đi, ta không chấp nhận ngươi, ngươi phải lìa nơi tu hành của ta, đừng có ở đây nữa, đi đi. Đó là những cái câu cuối cùng mình phải nói cho mạnh và nhờ cái thần lực của mình. Cho nên cái vàng bạc châu báu, những cái lợi này nó không làm cho chúng ta mờ con mắt, chứ không khéo nó dễ làm cho chúng ta mờ con mắt. Danh với lợi rất là khó chứ không phải dễ đâu. Thì như vậy cho nên cuối cùng bây giờ thầy bỏ hết tất cả, đối với thầy bỏ hết tất cả, đi vào rừng thì ăn lá cây, đến đâu thì xin tới đó, không mang theo một đồng một xu nào cả. Nghĩa là thời đại tuy rằng khó khất thực nhưng thầy vẫn mang bình bát đi xin ăn. Có xin được thì ăn, mà không xin được thì vào trong rừng hái một nắm lá cây gì đó để mà sống qua ngày, cũng tạm qua một ngày đó là được rồi. Thêm một ngày thì chúng ta phải vất vả thêm một ngày, chứ không có gì mà phá cái phạm hạnh, phá cái sự tu tập của chúng ta được. Chúng ta không có gì mà vất vả khổ sở đó mà phải bỏ tiền cất đem theo để rồi đói mà mua ăn, thì cái đó là phàm phu tục tử chứ chưa phải là một bậc ẩn bóng, một bậc tu hành. Cho nên đến đây thì quý thầy phải thấy là cái sự tu hành của một người tu phải vĩ đại, phải gan dạ, phải đủ nghị lực để sống một đời sống đúng là hạnh của nó. 10. Pháp tham sân. Pháp tham sân là một pháp rất ác, nó làm cho tâm ta đau khổ, người cũng đau khổ. Pháp tham sân là cái pháp hung dữ. Khi ta gặp pháp này phải bắt nó phải niệm Phật. Bởi vậy trong đời Đức Phật, ngài tiếp người, ngài bị người khác mắng, ngài cười nói thiên hạ đem bánh cho mình có nhận hay không nhận? Nếu không nhận thì họ sẽ mang về nhà họ. Do thế mà pháp đến với Phật như là nước đổ lá sen. À, các thầy thấy khi mà có người mắng Phật á, à, Phật mới nói như thế này, họ mạ nhục mắng ta thì ta nhận á, thì ta nói lại họ, mà ta không nhận á thì họ mắng đã rồi họ cũng mang hết cái này về nhà họ. Cũng như là cái người cho bánh, mà cho bánh mình không nhận á thì họ phải đem về, chứ còn họ không nhận họ đem đổ sao. À, cho nên cuối cùng thì họ đem về. Do cái hiểu biết của Phật vậy thì cái pháp sanh đến với Phật có sanh không? Không, Phật không có sanh đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta bắt cái pháp sanh này nó niệm Phật, và niệm Phật như vậy thì cái tâm ta có sanh không? Không. Ông Phật đã ông hiểu như vậy rồi, thì mình đã biết như vậy rồi, thì ông Phật không sanh, thì mình đã lấy tâm, lấy thân tâm mình niệm Phật thì mình đã không sanh. Vậy thì cái pháp này đã đến với mình thì mình làm sao mà lôi nó niệm Phật, thì làm sao tâm mình sanh được. Cho nên bắt cái pháp sanh này nó niệm Phật, do vậy đó mà mình cũng không có sanh. Biết vậy ta hãy lấy pháp sân mà niệm Phật, chắc chắn tâm ta cũng như thạch vàng tám gió không lay chuyển. Muốn được vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tạc ý. Pháp sân là một pháp rất ác, làm cho khổ mình khổ người. Người tu sĩ đạo Phật có tâm sân thì mất hết oai nghi tế hạnh từ bi, không còn xứng đáng là người tu sĩ của đạo Phật nữa. À, không còn sống đúng phạm hạnh của đạo Phật. Vậy pháp sân niệm Phật thì không còn sân nữa, nghĩa là lấy cái pháp sân mà niệm Phật thì cái pháp sân đó nó không còn sân nữa. Và pháp sân hãy đi đi, đừng ở đây với người tu hành, tu hành đạo từ bi. À, pháp sân hãy đi đi, đi cho khỏi nơi đây, đừng ở đây nữa. Nghĩa là luôn luôn mình cứ hướng tâm mình nhắc như vậy, cho nên đến khi mà gặp nó thì lôi đầu nó mà niệm Phật, và từng đó chúng ta có đủ cái lực mà chúng ta để thắng lại cái tâm phiền não tâm sân của mình, cho nên biến mình trở thành như cục đất, không còn giận hờn, không còn phiền não nữa. Hằng ngày ta tu tập như vậy thì đó là pháp sân niệm Phật, giới tâm ta được an vui giải thoát. À, thì quý thầy thấy là chúng ta lấy pháp mà chúng ta bắt nó niệm Phật để cho tâm mình luôn luôn được giải thoát. Do chỗ mà chúng ta biết lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn. Và cũng vì thế mà chúng ta ly dục ly ác pháp, làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. À, kế là 11, pháp mà tham hận. Đây là hận thù đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục mà tùy tới thầy sẽ giảng tiếp tục cho hết cái pháp niệm Phật thì nó cũng không còn bao nhiêu. Và đồng thời thầy sẽ viết lại cái bản tóm lược lại bắt đầu tu hành như thế nào, cho đến khi nhập được các thiền định như thế nào, gọn ngắn chừng 5-10 trang, để rồi thầy sẽ photo gửi cho quý thầy, để khi quý thầy tâm hạ này, quý thầy mang cái bản đó về mà theo đó mà tu tập. Còn về cái phần giáo án này thầy tiếp tục, thầy sẽ soạn và thầy sẽ giảng cho đến khi mà hoàn mãn cái giáo án, và đồng thời thầy sẽ giảng cái thầy sẽ tiếp tục thầy giảng cái giáo trình, cái giáo trình đạo đức nhân quả, để giúp cho con người ở thế gian này biết cái đường lối mà thực hiện các thiện pháp, mà dứt trừ các ác pháp, để đem lại cái hạnh phúc chung cho con người ở trên cái hành tinh này. Đó là cái điều mà thầy làm trong những ngày thầy ẩn bóng. Sau khi làm xong rồi thì thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ nhập cái diệt thọ tưởng định, hoặc 1 năm cho đến 3 năm hay là 5 năm, tùy theo cái khả năng của thầy và cái môi trường của thầy ở tại nơi đâu, thì thầy sẽ thực hiện cái thời gian mà nhập cái diệt thọ tưởng định, để có rút tỉa những cái kinh nghiệm này, để sau khi mà xuất cái định này ra thì thầy sẽ giảng tiếp tục cái diệt thọ tưởng định cuối cùng, để cho người ta biết cách thức để sau này tất cả những gì mà của Phật dạy, từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định thì coi như là không có còn mà thiếu cái kinh nghiệm tu tập. Nghĩa là thầy để lại tất cả những kinh nghiệm này, làm cho Phật pháp, người ta đến với Phật pháp là người ta có những cái kinh nghiệm, người ta biết tu tập, nó không mất. Đó là cái bổn phận của thầy. Và đồng thời thì quý thầy tiếp tục trên con đường tu tập thì quý thầy sẽ có những kinh nghiệm của quý thầy, và sau này thì quý thầy sẽ bổ túc thêm những cái kinh nghiệm của mình, từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định. Là thầy mong rằng các thầy sẽ cũng đi trên con đường mà như thầy. Thầy đến đây thì thầy sáng dứt, và quý thầy sẽ được nghe tiếp tục trong cái bài này.